mời quý vị thính giả đến với truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh. May rủi, rủi may. Thường nghe người ta nói, vật hoáng tinh di, tan điền thương hại. Mấy lời ấy thiệt không sai. Khúc đường từ chợ Thị Nghè sang chợ Bà Chiểu mới có mấy năm nay, mà nó nổi danh xóm hàng xanh, rộn rực, tưng bừng. Quang cảnh điều hiu ngày trước đã biến thành quang cảnh náo nhiệt, không thua gì Phú Nhuận, Hòa Hưng, Vườn Lại hay xóm Chiếu. Hai bên đường nhà, phố cất liên tiếp, giáp hết không còn chỗ trống mà chen vô ở được nữa. Tối ngày, thiên hạ qua lại dập dìu, lại thêm đủ thứ xe tranh nhau chạy rần rần không ngớt. Đến đây, ai cũng phải nhớ cách lối 30 năm về trước, những người giàu có với những khách tầm hoa, chiều chiều hay mướn xe xích lô đi hứng gió. Hễ đi một dòng chợ Bà Chiểu mà có khoải chợ Thị Nghè, thì từ mũi tàu là chỗ sở trường tiền dược thi đặng phát giấy phép lái xe hơi. Dòng qua tới cầu mới là ranh Châu Thành Bà Chiểu, hai bên đường đều là ruộng rẫy xình lầy, quang cảnh vắng vẻ im lìm, giống như quang cảnh thôn quê Đồng Bái. Nếu ở Thị Nghè mà ngó thẳng xuống cầu Kinh Thanh Đa thì thấy mấy đám dừa nước sơ rơ, gió chiều thổi tàu lá sổng lên rồi oặt xuống như chào khách nhạc du. Lại có mấy cây bần rạch đứng chần ngần theo mé xẻo, dưới gốc lát mọc bao chung quanh như lát triều mến, không nỡ bỏ bần. Còn bần như tiếc nước ròng nên đứng ngóng trong nước mau lớn lại. Xóm bây giờ người ta gọi là xóm hàng xanh đó, thì ngày trước chỉ có vài ba cái chòm lá nhỏ, lại nằm cách xa nhau. Có lẽ chủ cố giấu kín đời sống nghèo khổ của mình nên không chịu ở gần nhau, tránh cho khuất mắt dòm ngó của thiên hạ. Cái chòi dựng bên đường gần ngã ba quanh chợ Bà Chiểu tuy có một căn lúng túm, song coi cao ráo, sạch sẽ hơn mấy căn ngoài xa kia. Trong chòi có cái sân nhỏ trồng rau dừa hai bên, trổ bông đủ bốn mùa, bông trắng chen với bông đỏ, coi có vẻ vui vui một chút. Bên hè lại có cây đu đủ ngọn lên cao ngang gần đầu, xong cổ có tới vài chục trái, dưới lớn bằng cái chén ăn cơm, trên nhỏ như trái cau ăn trầu. Chủ nhà bữa nào cũng thăm chừng, chồng trông mau chín mà ăn, vợ thì tính để dành mà bán. Chòi này là chòi của anh Lê Văn Thái, cất với vợ là Nguyễn Thị Hòa hơn 3 năm rồi. Bên trong có lót cá chõng để vợ chồng ngủ, có bếp để nấu cơm ăn, và có một cặp thúng, một đôi giống và một đôi quan gánh để cho chị Hòa mỗi ngày đi kiếm mua thơm, mít, ổi gánh ra chợ bán. Bên ngoài một bên có lót một bộ dán dầu nhỏ để nằm chơi, còn một bên để bàn lóc nhóc với hai cái ghế đẩu để ai tới thì mời ngồi nói chuyện. Cái chòi như vậy mà vợ chồng anh Thái hãnh diện, nói chuyện với ai anh cũng khoe, nhà của tôi. Mà vợ chồng anh khoe cũng phải, chòi dầu lớn, dầu nhỏ, dầu tốt, dầu xấu không phải cướp giật của ai, cũng đủ cho vợ chồng anh đục nắng, đục mưa mấy năm rồi. Cũng là cái tổ êm ấm cho vợ chồng ảnh hẩm hút giữa thân yêu hòa thuận. Anh Thái làm ở bên sở Ba Son vì anh không phải là thợ chuyên môn về nghề nào hết, nên không có lãnh tiền công theo thầy hay thợ được. Anh biết chữ Việt rành, anh viết chữ tốt, lại biết nói tiếng Pháp cột quẹt. Người ta mới giao cho anh phát thẻ cho thợ thuyền, kiểm điểm số công nhân đi làm mỗi bữa, đặng biên rồi giao cho sếp, rồi sớ rớ qua dọn dẹp nhà giấy vậy thôi. Công việc của anh làm thì nhẹ nhàng, khỏe khoắn, nhưng tại như vậy, người ta cho anh lãnh tiền công có chính cắt một ngày, mà Chúa Nhật nghỉ thì không được ăn tiền. Anh cực có một việc là mỗi buổi anh phải có mặt trước giờ sở mở cửa, và mãn giờ anh phải chờ thợ thuyền ra hết rồi anh sẽ về sau. May anh là người biết lo, lại anh nhờ có chiếc xe máy cũ cởi đi làm, bởi vậy không bao giờ anh đi trễ. Còn chị Hòa là vợ anh thì chị bãi bui nhậm lẹ, chỉ giỏi nghề buôn bán, tay bằng miệng, miệng bằng tay. Hễ xế chồng đi làm rồi thì chỉ khóa cửa quẩy thúng đi mua trái cây gánh về để sáng đem ra chợ thì nghè ngồi bán, kiếm lời mỗi bữa 5 hoặc 7 cắt, hoặc là 1 đồng, phụ với chồng mà sống cho no ấm. Vợ chồng đầm tâm hiệp ý, sống với nhau trót 3 năm, trong cảnh đời tuy không có phải trưởng giả, song luôn luôn no ấm an vui. Thời may chị Hòa có thai, vợ chồng đều mừng, mừng vì có dấu tích về tình yêu của vợ chồng khăng khít. Tuy nhiên mà rồi lại phải lo dành cho có sẵn một số tiền để cho vợ ăn đẻ. Chị Hòa lại lo hễ có con thì chỉ mắc nuôi con, làm sao mà đi mua bán mà kiếm tiền thêm. Thái lo tặng tiện đến nỗi khuya ăn cơm nguội hoặc mua xôi hay bắp ăn đi làm, chứ không có dám ngồi quán ăn hủ tiếu, uống cà phê như trước nữa. Chiều nào cũng vậy, hễ làm việc mãn giờ thì tuốt về nhà ăn cơm, chứ không dám ta bà ăn nhậu với chúng bạn. Đến chừng chuyển bụng, mày có anh Thái ở nhà, anh đưa vợ vào nhà bảo Sanh thì nghe mà nằm. Chị Sanh, một đứa con gái mạnh mẽ, mới được một đứa con đầu lòng, dầu trai hay gái cũng không cần, vợ chồng đều mừng rỡ đặt cho con tên là Đào, là tên một trái quý. Nhờ vợ chồng lo trước nên chị Hòa đi Sanh trong túi có sẵn 40 đồng bạc, khỏi có bối rối chi hết. Nhà nghèo nếu Sanh mạnh giỏi thì nằm 3-4 bữa rồi thường người ta bồng con về. Tuy Hòa khỏe khoắn, ăn cơm biết ngon, đủ sữa cho em bú, Thái muốn vợ nằm lâu cho có người săn sóc, lại cô mụ cũng nài ép nằm cho đủ 8 bữa, em rụng rúng rồi sẽ về lại càng tốt hơn. Bởi vậy Hòa ráng nằm cho đủ 6 bữa, đi đứng cứng cáp, rồi chỉ cứ đòi về nhà nằm cho thông thả và lo cơm nước cho chồng. Thái phải chịu theo ý vợ, mà thiệt anh cũng muốn vợ con về nhà đặng sum hiệp cho vui. Anh mới đóng tiền nhà thương và đền ơn cô mụ, rồi kêu xe kéo mà rước vợ con về. Trong túi còn được 90 đồng bạc, lại còn 6 bữa nữa tới kỳ lãnh tiền, nên không lo gì lắm. Trốt 1 tuần đầu, vợ chồng vui vẻ cực điểm. Thái đi làm về, hãy thấy con thức thì dành với vợ đặng bồng mà nựng nỉu. Còn nếu con ngủ thì đứng chống tay mà nhìn. Thấy vợ còn non, ngày anh không cho làm việc chi hết. Mỗi bữa đi làm về, anh ghé chợ mua thịt cá hoặc khô mắm đem về, rồi phụ kho nấu đặng vợ chồng ăn với nhau. Mắt mừng vui với đứa con nằm ngoe ngoe, ngủ thì mụ bà về cười, thức thì quơ tay chọi cẳng. Vợ chồng say sưa hạnh phúc, quên hết cảnh hẩm hiu bần hàn. Vui được chừng 10 bữa rồi không hiểu tại sao mà chị Hòa ăn cơm không biết ngon, lại còn thêm trứng nóng lạnh. Thái mua thuốc hoàng thuốc tán cho vợ uống mấy bữa mà không thấy công hiệu chút nào hết. Anh mới biểu vợ phải bồng em ra tiệm thuốc cho thầy coi mạch, đặng hốt thuốc thang mà uống. Chị Hòa nói sợ tốn tiền nên nói đau sơ sỉa ít bữa rồi mạnh, cần gì phải uống thuốc. Đã không có thuốc bổ để tiếp dưỡng sức khỏe, lại thêm nóng lạnh, miệng đắng, nên mỗi bữa ráng lắm mới ăn được một chén cơm mà thôi. Tự nhiên chị Hòa phải ốm, nước da phải mét, mà đàn bà cho con bú, hễ thiếu sức khỏe thì sữa phải giảm. Sữa của Hòa lại giảm nhiều, còn nhỏ tuy sanh mới có 20 ngày nhưng không có đủ sữa cho nó bú, nên ban đêm nó thức khóc hoài, làm cho Hòa phải bồng nó ngồi mà dỗ. Thái thấy vợ bệnh mà nghĩ không được, nên mặc dầu không có tiền nhiều, đến chủ nhật anh ép vợ bồng con đi với anh ra tiệm thuốc, đặng thầy quay mạch hốt thuốc thang cho vợ uống. Uống liên tiếp 3-4 thang mà bệnh vẫn còn bệnh, anh Thái đem toa ra than phiền với ông thầy thuốc. Ông đổi toa mới và uống luôn 3 thang nữa, bệnh cũng trơ trơ, trưa nào cũng en en lạnh, trùm mệt, rồi nóng, ăn cơm không biết ngon, không đủ sữa cho con bú. Mỗi bữa đi làm về, Thái thấy vợ đau rề rề, con khóc nhẹ nhẹ. Anh châu mày nhăn mặt, đi vô gạo nấu cơm, mà bận lòng rối trí muốn điên. Trong túi còn có mấy đồng bạc, nhưng ăn cơm rồi anh tuốt ra chợ mua một hộp sữa bò, một cái ve với cái núm vú, rồi đem về khuấy sữa đổi vô ve cho con bú. Con nhỏ khát sữa nên nó chầm bú no bụng rồi nằm êm mà ngủ. Thái khuấy luôn một chén nữa rồi bưng ra ép vợ uống. Anh nói ăn cơm không được thì uống sữa nó bổ cũng như cơm. Chị Hoa ngồi uống hết một chén sữa nóng, rồi chỉ đổ mồ hôi mà thấy trong người có hơi khỏe nhiều. Thái nắm tay rờ trán vợ, thấy bớt nóng. Anh biểu nằm xuống mà nghỉ, và dặn ở nhà nếu con có khóc thì khuấy sữa cho con bú. Còn vợ có đói thì cũng cứ uống sữa, hết hộp đó thì mua hộp khác. Chị Hoa thở dài mà nói, cần có tiền mua sữa cho em bú, bày cho uống với nó nữa, tốn hao, chịu sao nổi.
Ủa, tốn thì tốn chứ, em đau nên đắng miệng ăn cơm không có được. Hôm nay em ốm nhiều quá, tại ốm nên mới thiếu sữa cho con nhỏ bú đó. Vậy em phải uống sữa bò, đặng bổ sức lại chứ. Em phải mạnh, đặng nuôi con, Hoa mới yên lòng đi làm được. Hoa thấy rõ rồi đó, bệnh của em không có nên để lây lết. Hơn 10 bữa rồi đó, cứ uống thuốc tán thuốc thang, đã tốn bạc chục mà không có thấy hiệu quả gì hết à. Em phải đi doctor coi mạch rồi tiêm thuốc em mới mạnh được.
Trời Phật ơi, tiền bạc đâu mà đi doctor? Lớp tiền quay mạch, lớp tiền mua thuốc, tốn bạc trăm chứ phải ít hay sao? Mình nghèo thì mình chịu, hễ xin quay mạch thì phải đóng tiền, mua thuốc thì phải trả theo giá. Phận mình không tiền thì có đau thì uống đỡ thuốc nam thuốc bắc cũng mạnh được rồi, đòi làm chi?
Hoa sẽ kiếm tiền.
Tiền ai bỏ mà kiếm? Em xin anh đừng có dạy hỏi tiền của người ta, em sợ mắc nợ lắm, dây rồi làm sao mà trả, lại còn phải trả tiền lời nữa mới khổ. Hôm nay em lo quá. Bây giờ em có con nhỏ, em có đi mua bán gì nữa được mà phụ với anh, đặng sống thông thả ấm no như hồi trước nữa.
Có con qua vui lắm, sao em lại nói như anh anh vậy?
Không, sanh được chút con em cũng mừng lắm chứ. Ngặt mắc bận với con, em không có chia sớ gánh nặng cho anh được nữa. Em lo là lo một mình anh cực khổ nên em buồn đó thôi.
Đàn ông á, hễ có vợ con á thì phải lo nuôi vợ con nó ấm no. Dầu có cực bên này á thì có vui bên kia mà bù trừ. Qua có sợ đâu. Em đừng có buồn, đừng có lo, ráng tiếp dưỡng cho mau mạnh đặng nuôi con. Qua sẽ lo hết cho. Thế nào Qua cũng phải lo kiếm tiền cho em đi đốc tờ mới được ạ.
Thôi anh, em không muốn vay mượn của ai hết á.
Qua không có vay tiền đâu mà sợ.
Không có vay thì làm sao mà có tiền? Bộ anh tính ăn trộm, ăn cắp của người ta hay sao? Em xin anh, đừng có sanh tâm làm quấy như vậy.
Không mà, vợ chồng anh ở với nhau gần 3 năm rồi. Em chưa có biết tánh ý của Qua hay sao mà em hỏi vậy. Dầu không có tiền ăn cơm á, thì Qua nằm đó mà chịu chết đói chứ không có bao giờ mà Qua chịu làm cái việc gian xảo đâu em.
Không có vay mượn, mà cũng không có trộm cắp, thì làm sao để có tiền?
Qua sẽ bán chiếc xe máy.
Ê, bán xe rồi, xe đâu mà anh đi làm? Phải để làm chân mà đi chứ.
Không có xe thì đi bộ. Đây Qua bác Son á, có xa xắc gì? Trong sở dí như 10 người thì có một người cưỡi xe máy, còn 9 người đi bộ. Họ đi bộ được á thì Qua cũng đi được, như họ vậy chứ. Bất quá phải đi sớm một chút, rồi mãn giờ thì về trễ một chút. Có hại gì đâu mà lo. Xe Qua bán giá mạt lắm cũng 40-50, đủ tiền cho em đi đốc tờ, tìm thuốc và mua sữa để dành cho em nhỏ bú.
Chị Qua lồm cồm ngồi dậy, chị nhìn đứa nhỏ nằm ngủ, chị nét mặt vô tư vô lự, vô tội vô tình. Chị kéo mí mệt mà đắp hai chân con và ứa nước mắt mà than. Sanh được có một chút con, vui mừng chưa hết, rồi làm phát đau ốm, làm cho anh phải buồn rầu, lo lắng hết sức hôm nay. Mới may đó rồi lại rủi liền theo đó. Số mạng gì mà khổ như vậy không biết. Con ra đời cha mẹ vui mừng, con phải ăn chơi chứ cha mẹ an lòng khỏe trí mà lo nuôi con. Chứ sao con lại chứng kiến cho cha con một mình phải lo tảo tần như vậy hả? Chị nói đến đó thì hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Chị phải lấy vạt áo mà lau. Nghe lời than, anh Thái xúc động, khó chịu, nên anh bước ra sân đứng ngó mông lung mà giải khuây. Người buồn cảnh có vui bao giờ. Bởi vậy, anh thấy một người đàn bà gánh một gánh nặng, đương xung xoăn đi trên lộ qua Bà Chiểu, thì anh càng buồn thêm. Anh ngó mấy đám ruộng cỏ non xanh xanh trước mặt, ngó qua giăng cây dài theo rạch Thị Nghệ vô đất hộ. Rồi anh dục trở vô buồn, lấy áo mà bận. Cách một lát, anh mạnh dạn bước ra, cúi xuống nhẹ nhẹ hung tay em nhỏ rồi nói với vợ:
chiều nay chắc Qua về trễ. Như em mà có khỏe đó thì do gạo nấu cơm dùm rồi tối Qua về. Qua mua trứng vịt đem về ăn. Như Qua có về trễ em đói bụng á thì nấu nước sôi khuấy sữa mà uống, nghe không?
Thái nói dứt lời liền lấy nón mà đội và đẩy xe máy ra đi. Qua ngó theo chồng rồi ngó xuống con nằm trước mặt thì rơi giọt lụy.
Chương 2: May rủi rủi may. Chiều nghe tiếng chuông răng rảng báo tin mãn giờ làm việc, thợ thuyền trong sở Ba Son dẹp đồ mặc áo ra cửa đi về. Thái đội nón và đẩy xe máy xăng sớm đi ra đường. Mặt trời chen lặng, gió thổi lai rai. Thợ thuyền kéo ra từng tốp, phần đông đi bộ thì ra hai bên lề mà đi, còn lại đi xe máy thì chạy dưới lộ. Thái lên xe rồi đạp theo tốp xe chạy trên phía đất khổ. Gần tới tiệm sửa xe máy qua cầu Bông, anh dừng lại mà xuống xe. Thấy ngoài cửa có hai người con trai ở trần đứng săn sóc hai chiếc xe máy. Một người mở bánh ra mà quay bạc đạn, còn một người thì bơm hơi vô bánh chiếc xe kia. Thái dắt xe vô hỏi người bơm hơi coi có ông chủ tiệm ở nhà hay không. Người trai hất hàm vô phía tiệm mà nói có ông chủ ngồi đó, ngồi nói chuyện với khách. Thái thấy người khách không muốn vô liền, anh đứng coi, người con trai sửa bạc đạn. Người trai đó hỏi xe anh có trục trặc về cái gì. Anh nói anh ghé thăm, đặng hỏi ông chủ chứ không phải sửa xe, vì xe anh còn tốt, lại anh săn sóc hàng ngày nên không hư gì hết. Người trai bơm xe xong rồi mới vô tiệm cho khách hay. Khách thuộc hàng thầy, mặc âu phục đàng hoàng, móc tiền trả cho chủ tiệm rồi bắt tay, từ giả lấy xe mà đi. Thái đem xe lại dựng bên đó rồi đi vô tiệm. Chủ tiệm chào và hỏi anh cần dùng vật chi. Thái không đợi mời, anh ngồi cái ghế trước mặt ông chủ mà hỏi.
Dạ nghe nói tiệm ông muốn mua cái xe máy cũ, đặng o bế mà bán lại, phải không ông chủ? Phải. Lóng trước anh em quen ai có việc muốn bán xe thì tôi mua dùm cho mà để đó. Đợi ai có cần dùng thì tôi để lại cho người ta. Lóng này có xe mới qua nhiều, hiệu nào cũng có, lại giá rẻ, ai cũng áp mua xe mới, họ không có thèm xe cũ. Bởi vậy xe cũ khó bán quá nên tôi hết muốn mua.
Dạ, tôi có một người bạn đương cần dùng tiền gấp nên cậy tôi bán dùm chiếc xe tôi để trước kia kìa. Ông chủ tính mua thì tôi bán cho.
Chà chà, trong tiệm đã có 3 cái xe cũ để đó, không ai thèm nói tới hết à. Mua thêm nữa rồi bán cho ai?
Dạ, xe này còn tốt lắm mà. Bạn tôi dùng đi làm việc nên săn sóc hàng ngày, bởi vậy nhẹ và êm cũng như xe mới. Tôi chắc xe này dễ bán lắm.
Dầu xe tốt mấy đi nữa, hễ có xài rồi, nếu họ muốn mua thì họ cũng trả giá rẻ mạt à. Mua xe cũ chết vốn, mà bán có lời lắm gì đâu.
Tôi nói thiệt với ông chủ, bạn tôi đương bối rối việc nhà, vợ đau nên tốn tiền. Muốn sổ số, đặng cậy anh em trong sở mua dùm mỗi người một số. Như vậy giúp bạn tôi có tiền chạy thuốc cho vợ. Ngạch bài sổ số lâu quá, bạn tôi cần dùng tiền gấp nên mới cậy tôi đi bán dùm. Ông chủ mua cũng như làm ơn giúp cho bạn tôi trong cơn túng rối vậy.
Anh nói thiết yếu quá, làm tôi động lòng. Vậy để tôi coi, nếu có thể được thì tôi sẽ giúp cho.
Thái đứng dậy dắt ông chủ tiệm ra ngoài trước qua xe. Ông chủ là tay thợ, ông xem mỗi chỗ, ông thử đủ cách rồi hỏi.
Xe có đủ giấy tờ rành rẽ hay không vậy?
Dạ, giấy tờ rành hẳn hòi. Ông tính giá cả xong rồi tôi trao cho ông coi.
Anh định giá bao nhiêu?
Dạ bạn tôi nó dặn là bán 50. Nếu có rẻ nào cũng phải trên 40, chứ đừng có bán dưới đó.
Định giá như vậy thì mắc quá à. Xe cũ mà định giá bằng xe mới à. Tôi chắc anh đi đến đâu cũng không có ai mua nổi à.
Dạ xe này hiệu tốt chắc lắm đó. Hồi mới mua gần 60 chứ chẳng phải ít đâu. Đi 5-10 năm nữa cũng không có hư à.
Phải, hiệu xe này thì tốt, mà chắc lắm. Tôi là thợ sửa xe, tôi biết mà. Nhưng xe cũ phải tính giá nhẹ, người ta mới dám mua. Tưởng giá rẻ thì tôi ráng mua dùm cho, đặng làm ơn cho người tung rối. Nếu mua tới 40 thì tôi bán lại, chắc phải mất vốn phân nữa là ít rồi. Thôi, xin anh đem đến tiệm khác mà bán cho người ta đi. Tôi muốn làm ơn hết sức mà giá đó thì thiệt tôi không có mua nổi.
Vậy chứ ông chủ muốn mua giá nào?
Theo tôi mua thì là 20 là nhiều à. Nếu có vị tình anh em thì tôi cho thêm 2 đồng nữa. Đó là quá giá rồi à.
Thái phần thì tiếc chiếc xe của mình bấy lâu nay cưỡi đã mến tay mến chân. Phần thì nghĩ 22 đồng bạc. Làm sao đủ tiền trả coi mạch và tiền tiêm thuốc. Anh buồn hiu, rồi từ giả ông chủ tiệm đẩy xe mà đi. Ra đường, anh nhớ lại vợ đau nằm ở nhà. Nếu không bán xe thì làm sao mà có tiền cho vợ uống thuốc và cho con có sữa mà bú. Anh đứng dù dù một chút, rồi trở lại nói với ông chủ tiệm rằng tới 35 đồng anh mới bán được. Chủ tiệm lắc đầu mà nói 25 đồng cũng không dám mua, chẳng luận là 35 đồng. Thái dắt xe đi, trời đã tối rồi, trong tiệm ngoài đường đèn điện đều cháy sang hết. Thái nghĩ bây giờ nếu trở xuống Sài Gòn kiếm chỗ mà bán xe thì về khuya quá, sợ vợ ở nhà trong, anh mới tính về ngã Bà Chiểu, ghé tiệm cho mướn xe hỏi thử coi họ chịu mua hay không. Anh lên xe đạp qua cầu Bông, đi vòng trước chợ Bà Chiểu, anh thấy có tiệm, cho mướn xe máy, anh ngừng lại và nhảy xuống. Trước tiệm có mấy xe cũ sắp hàng hai bên, mỗi bên có 4-5 chiếc, để sẵn cho khách lựa mà mướn. Một đứa trai trạc chừng 15 tuổi, ngồi dưới cửa ngó ra đường mà chơi. Trong tiệm, một chị đàn bà ngồi ăn trầu, hai bên vách có tủ kiến đựng đồ phụ tùng xe máy để bán. Thái để xe vô biểu đứa con trai, hỏi chủ tiệm muốn mua xe máy cũ để cho mướn hay không. Đứa con trai nói ông chủ đi chơi rồi, có một mình bà chủ ở nhà, chắc bà không mua đâu. Thái nài nỉ biểu đứa trai cứ vô hỏi thử bà chủ. Thấy hai đàn nói chuyện gian ca, bà chủ bước ra hỏi Thái, thầy muốn kiếm ai?
Dạ, tôi muốn kiếm ông chủ hỏi coi ông mua xe cũ hay không ạ.
Ông mới đi chơi ngoài Sài Gòn, mà xe chi vậy?
Dạ thưa, xe máy ạ.
Ôi, xe máy của tôi có tới 9-10 chiếc, mỗi bữa cho mướn có 1-2 chiếc. Chủ nhật cái với ngày lễ thì học sinh á, muốn đi chơi á mới cho mướn tới 5-6 chiếc, bởi vậy có dư xe luôn luôn, mua thêm làm chi nữa.
Tôi tưởng tiệm cần mua thêm thì tôi bán cho.
Không, ổng nói xe nhà này ai mua ổng bán bớt, chứ có tính mua thêm đâu. Mà thầy muốn bán xe thầy đó phải không?
Dạ thưa phải ạ.
Thầy trị giá bao nhiêu vậy?
À, dạ tôi bán dùm cho anh em, người ta dặn bán là 40 ạ.
Mắc quá, xe của tôi đây ai mua 20 là tôi bán liền. Lóng này xe rẻ lắm thầy à, thầy định giá cao lắm, sợ không có ai mua đâu. Thái biết bà chủ tiệm nói lơ là bà không tính mua, nói nhiều nữa vô ích, nên dỡ nón chào bà rồi dắt xe đi. Tới tiệm chạp phô, anh ghé, mua 2 hột vịt đặng đem về luộc rồi dầm nước mắm ăn cơm. Anh móc túi lấy tiền mà trả, thì trong mình còn có 1 đồng 7 cắc. Anh châu mày, lấy 1 cắc trả tiền cho tiệm. Họ thối 4 xu, anh bỏ hết xu với bạc vào túi quần, rồi lên xe đạp đi qua đường Hàng Thị mà về. Thái đã nói với vợ sẽ bán xe lấy tiền, cho vợ đi đốc tợ tiêm thuốc. Mà bây giờ bán thì người ta không thèm mua. Nếu mình nài nỉ mà bán thì chỉ có 22 đồng, không đủ tiền chữa bệnh cho vợ. Vậy phải làm sao? Anh buồn quá, đạp xe đi chậm chậm mà tính. Trừ chiếc xe máy ra trong nhà không có vật chi bán để có tiền nhiều. Thế nào, cũng phải bán chiếc xe máy dầu, dầu mắc, dầu rẻ mặc kệ. Xe qua cầu mới ngoài Châu Thành, rồi đường không có đèn điện nữa. Nhưng xe có đèn tuy không sáng lắm. Xong cũng dư thấy đường mà đi, lại nhờ trăng mùng 6 rọi giúp sáng thêm. Nên đường vắng vẻ không có nhà, mà anh Thái cứ đi, không lo sợ chi hết. Anh tính sáng mai vô sở, anh mượn với cọc rằng mà sổ số chiếc xe của anh. Anh làm 50 số, mỗi số bán 1 đồng. Anh kề cọc rằng nói với thợ mua số dùm, anh sẽ tính tiền nước cho cọc rằng 5 đồng. Nhưng chơi ít mà đòi 10 đồng thì anh cũng phải chịu. Phải làm như vậy mới có 45 hoặc 40 đồng cho vợ tiêm thuốc. Nếu cọc rằng không chịu nói giúp, hoặc nói mà người ta không bằng lòng mua số cho anh, thì buổi chiều anh sẽ ra Sài Gòn kiếm chỗ bán xe. Chừng đó, dầu mắc hay rẻ anh cũng phải bán, miễn là có ít chục đồng cho vợ uống thuốc. Anh Thái đương đạp xe đi chậm chậm mà suy tính, giữa khoảng đường vắng vẻ lờ mờ, thình lình có cặp đèn pha xe hơi phực cháy lên, rọi đường sáng lọa. Anh ngạc nhiên, có mỹ xe hơi của ai, lại đậu tại khúc đường quanh gần nhà anh đó làm chi? Xe đậu lại, tắt đèn, rồi bây giờ mới mở pha mà chạy qua bà Chiểu. Anh nghi có cặp tình nhân nào đó qua ngã ba Thanh Ba vắng vẻ, đậu xe, ngồi bày tỏ tâm sự với nhau. Từ hồi mới tối, bây giờ thấy xe máy anh vô gần, mới lên máy nổi xe mà đi. Xe hơi chạy chậm lại êm ru, nhưng cặp đèn pha chói lòa, làm lòa mắt anh Thái. Anh ngừng xe lại, nhảy xuống, đứng nép lề, đợi xe hơi qua, rồi anh sẽ đi. Chiếc xe hơi chạy tới, anh dòm vô xe thì thấy một thiếu nữ mặc áo xanh. Tự lái xe mà đi, không có chauffeur ngồi một bên, mà phía sau cũng trống trơn, không có ai ngồi hết. Anh lấy làm kỳ, xe hơi qua rồi, anh lên xe máy mà đi, thầm nghĩ, cô này đi hứng gió sao mà đi một mình, mà đêm tăm tối, sao lại dám đậu xe tại khúc quanh vắng vẻ như vậy? Anh đi tới gần khúc quanh, nhờ đèn xe với trăng non, chói sáng tắng, Anh thấy giữa đám cỏ trên lề đường, phía tay trái, có vật gì hình như cái rương nhỏ, ai để đó? Anh ngừng xe bước xuống và xây đèn rọi mặt coi. Anh thấy rõ thiệt, quả một cái rương nhỏ đường bằng rục tre còn mới tinh, nhưng có cái khăn bàn, lồng xếp mà cái nắp rương chứ không đậy kín. Thái càng ngạc nhiên hơn nữa, trong trí cứ nghi quyết là cô gái lái xe hơi hồi nãy chở cái rương mà để đây, chứ không phải người nào khác. Anh lưỡng lự, không biết phải nên đi báo với bót hay là phải làm sao. Anh bối rối, nhưng nghĩ có đi báo thì phải biết cái rương đựng vật gì mà nói chuyện cho rành. Anh sợ con nít chết thì người ta chở đến chỗ vắng vẻ mà bỏ. Mà rồi anh lại nghĩ người giàu sang có xe hơi tốt, biết cầm lái mà đi thì người ta chôn, chứ nỡ lòng nào đem bỏ như vậy. Vì nắp rương không đậy kín, anh tính dở nhầu mà coi. Anh ngó quanh quất, sân trước đều vắng hoe, không có dáng người. Anh dắt xe lại gần cái rương, xây đèn rọi ngay nắp. Rồi anh làm gan, một tay vịnh xe, một tay với hất cái nắp rương ra.
Té ra thiệt có đứa nhỏ nằm trong rương, đầu có đội nón, mình có bao mền. Thái tưởng thầy con nít chết nên tái mặt, chẳng dè đèn xe chói đứa nhỏ mở mắt và quơ hai tay. Anh mừng quá, hết sợ nữa. Nghĩ vì hễ quanh rồi, đi hơn 100 thước thì tới nhà, chứ không xa. Anh mới tính chở cái rương này về nhà cho vợ anh hay, rồi anh sẽ ra bót mặc cớ. Đứa nhỏ sống, chứ không phải chết, nên không cần báo gấp. Anh Thái đậy nắp rương lại, xây cái đèn cho ngay, kéo cái xe lại gần, rồi một tay choàng ôm cái rương mà để lên xe máy. Một đầu gác lên chỗ hai tay cầm, một đầu gác lên cái yên. Anh thủng thẳng đi về nhà, một tay vịn cái rương, một tay đẩy xe máy. Chị Hòa ở nhà nhờ uống chén sữa nóng hồi trưa, đổ mồ hôi nên buổi chiều này khỏe khoắn, trọi hỏi hơn mấy bữa trước. Đến nửa chiều, em nhỏ khát sữa, chị bồng em ngồi cho bú. Vì sữa ít nên em bú không no đủ nên em cằn nhằn. Hòa nhúm lửa nấu một siêu nước sôi, rồi lấy sữa khuấy nửa ve mà cho em bú thêm. Em Đào bú no rồi thì ngủ êm. Hòa để em nằm đắp mền tử tế. Chị đi khuấy 2 phần chén sữa nữa, rồi bưng ra ván ngồi uống và ngó chừng con. Uống sữa nóng, chị đổ mồ hôi nữa. Mà nhờ ra mồ hôi, chị nghe trong lòng thơi thới. Chị lấy làm lạ, không hiểu tại sao chị đau mà uống thuốc như uống nước lã, không bổ ích chút nào. Còn uống sữa nóng thì bệnh lại giảm. Vậy thì mua sữa mà uống đỡ tốn hơn là uống thuốc mắc tiền quá. Người dốt, họ tin tưởng việc họ thấy trước mắt. Họ không nghĩ đến việc cao xa. Chị Hòa này biết đọc viết chữ Việt mà chị không có học bao nhiêu. Chị học với đời nhiều hơn là chị học với sách. Nên chị cũng như phần đông trong hàng bình dân. Chị tin việc thực tế trước mắt, chớ không kể môn khoa học cao kỳ. Chị chê thuốc không hay ho gì. Chị không dè thuốc không công hiệu là tại thầy, chứ nào phải tại thuốc. Đau một đường mà chị một ngã thì thuốc hay cái giống gì được. Thấy con ngủ mê, chị Hòa lấy lược ngồi ngửa đầu. Chị nhớ lại lời Thái dặn hồi đi làm. Chị chắc chiều nay Thái bán cái xe nên mới về trễ. Chị nghĩ bấy lâu nay chồng chị cưng chiếc xe máy như cưng con, hãy đi làm về thì lau chùi săn sóc. Hôm nay vì chị bệnh mà chồng chị phải bán chiếc xe máy. Rồi đây mỗi buổi đi làm phải đi bộ. Nhớ đến tình cảnh ấy chị động lòng nên ứa nước mắt. Chị thầm vái chiều nay chồng chị bán xe chưa được, để tối chị cản, chị nói chị nhờ uống sữa đã hết bệnh rồi, chẳng cần phải tiêm thuốc làm chi mà bán xe. Mặt trời lạnh rồi, em Đào ngủ êm. Chị Hòa khỏe khoắn nên vô bếp nấu cơm đặng chồng chị về có sẵn mà ăn. Nồi cơm cạn thì đã tràn vàng tối. Hòa đốt cái ngọn đèn dầu để trên bàn. Chị khép bớt một cánh cửa rồi ra sân trông chồng. Chị cứ ngó chừng lên phía chợ. Một lát có người ra ngoài lờ. Chị thấy xa xa nên tưởng chồng chị bán xe rồi nên đi bộ mà về. Chị hồi hộp trong lòng. Té ra không phải. Chị thở một cái hơi dài, thầm nghĩ. Dầu chị hết bệnh mà chị mắc con nhỏ cũng không thể đi mua bán giúp với chồng cho được nữa. Từ đây,
Chồng chị phải một mình mà dây chở, mà nuôi vợ con. Mỗi tháng có 20 mấy đồng bạc, làm sao no ấm cho được. Nghĩ tới cảnh tình đó thì chị thêm buồn, thêm lo, không biết phải làm sao đủ tiền mà ăn mỗi tháng, đặng vợ chồng sống an vui với đứa con thân yêu. Chị Hòa mắt ngó chừng chồng mà tính tới nghỉ lui. Chị không hay trong nhà em nhỏ ngủ thẳng giấc, rồi đã thức dậy quơ tay đạp cẳng nãy giờ. Chừng nghe em quá khóc, chị lật đật trở vô, bồng em ngồi trên ván mà cho bú. Trong nhà im lìm, ngọn đèn dầu leo lét, rọi chỗ tỏ chỗ mờ. Ngoài hè vắng hoe, gió thổi lai rai, xô nhánh đu đủ đập vào vách lá lạt xạt. Hòa ngồi cho con bú, Đường nắm tay nắm chân cho con đưa lên mà xăm soi. Thình lình nghe có tiếng động ngoài sân, chỉ ngước mắt ngó ra chỗ cánh cửa mở, chỉ thấy có một bánh xe máy ló vô chỗ đó, rồi lại thụt lại, dường như đem dựng một bên, đặng mở bét hai cánh cửa rồi sẽ đẩy vô. Chỉ biết chồng chị về, mà chiếc xe máy vẫn còn, thì trong trí chỉ mừng mừng. Té ra, anh Thái hất cánh cửa vợ khép hồi nãy mà bước vô. Hai tay lại bưng cái rương nhỏ đem để trên ván gần chỗ vợ ngồi. Chị Hoa hỏi,
rương gì ở đâu vậy?
Rương gì dở lên thì biết. Anh quầy quả chở ra ngoài, đẩy xe vô nhà dựng dựa vào vách. Hòa đưa tay dở nóc rương lên, thấy đứa con nít nằm ngo ngoe như em đào của chị vậy, thì chị ngạc nhiên hỏi lớn,
con có ai ở đâu vậy? Anh đem về làm chi vậy?
Thái khoát tay nói, đừng có la om sòm, để tủng thẳng qua nói cho mà nghe. Anh vừa nói vừa khép hết hai cánh cửa lại, mà móc hai trứng vịt trong túi quần ra để vào cái tô trên bàn. Em Đào ngủ rồi, Hòa lót mền lót gối, nhẹ nhàng để em nằm một bên. Thái bước lại, biểu vợ bồng dùm đứa nhỏ trong rương ra coi con trai hay là con gái, nó mạnh khỏe hay nó bệnh. Thái mở bét nắp rương, Hòa lết lại một bên, dở mền nỉ màu hột gà ra. Đứa nhỏ mở mắt chao cháo, cua tay thiệt mạnh, không khóc là chi hết. Thái bưng cái đèn để gần cái rương, Hòa đưa hai tay bồng em nhỏ ra, nó ngó lơ láo dễ thương lắm. Hai vợ chồng xuống xem em nhỏ, đầu đội cái mũ bằng chỉ len màu hột gà, hai bên tai có gắn hai cái bông trắng cũng bằng chỉ len. Mình mặc áo lụa trắng, may máy, còn mới tinh, cổ áo cửa tay, và trong áo đều có kết ren thiệt đẹp. Hai chân có mang đôi vớ trắng cũng bằng chỉ len như cái mũ, đít có buộc cái tấm tả trắng. Thái biểu Hòa mở tả ra coi thì là con gái. Vợ chồng ngó nhau mà cười. Hòa đứng cột tả lại thì Thái thấy cổ em nhỏ có ló ra một khúc dây chuyền vàng. Anh thò tay móc trong áo ra thì thiệt quả em nhỏ có đeo sợi dây chuyền vàng. Chỗ giáp mối lại có treo hình ông Phật cũng bằng vàng, nhưng thợ làm đẹp, đặng nằm khỏi cấn. Hòa nói,
phải là con nhà giàu mới đeo dây chuyền, mặc áo tốt chứ vậy. Mà con của ai ở đâu, sao anh đem gì để làm gì vậy?
Thái ngó vợ rồi gật đầu mà nói, phải rồi, cô đi xe hơi rồi bỏ ra đồng chứ ai. Hòa ngạc nhiên nữa nên hỏi,
cô nào đi xe hơi ở đâu?
Thái mới to nhỏ thuật sơ cho vợ nghe rằng hồi chiều ra khỏi sở, anh đi lên đất hộ kiếm người mà bán xe máy. Họ trả có 22 đồng rẻ quá nên anh không bán. Anh vô Bà Triệu tính bán cho tiệm cho thuê xe máy, té ra họ không thèm mua. Thấy khuya rồi nên anh mua hai trứng vịt đặng về nấu cơm ăn. Đạp xe đi về tới khúc quanh dưới đây, tình lình có một chiếc xe hơi đậu lối đó từ bao giờ không biết, mà phực đèn pha lên rồi rút chạy qua Bà Chiểu. Lúc gặp anh dòm vô xe hơi thì chỉ có một cô cầm tay lái mà chạy, trong xe không có ai nữa hết. Anh phát nghi nên gần tới khúc quanh, anh cố ý dòm hai bên lề, anh thấy cái rương này. Anh nhảy xuống, dắt xe lại gần và xe đèn mà rọi. Thấy nắp rương không đẩy khít, anh dở lên mà coi đựng vật gì. Thấy đứa con nít, anh tưởng nó chết, anh xanh mặt, Té ra nó ngo ngoe và bị đèn chói nên nó mở con mắt. Ngoài đầu không ai hết, anh không nỡ mà bỏ đi. Bởi vậy anh mới đem cái rương để lên xe mà trở về cho vợ coi. Tính ăn cơm rồi anh sẽ đem ra bót mà cớ và giao cho nhà chức trách định đoạt. Chị Hòa nghe chồng thuật hết câu chuyện, chị lấy làm kỳ nên chị hỏi.
Em nhỏ mạnh mẽ lại dễ thương quá à. Giàu có mà có đứa con như vậy, sao không để mà nuôi mà lại đem ra giữa đồng trống mà bỏ. Nếu anh không có gặp thì đêm nay nó khát sữa chắc nó khóc lòi rúng luôn. Mà rủi có mưa gió thì nó sao chịu nổi. Hồi nãy bồng ra đó, em thấy có một cái gói nhỏ. Anh lấy cho em để cho nó nằm đặng soạn đồ trong rương. Coi có những gì vậy?
Thái thò tay vô rương, lấy đưa cho vợ một cái mền vuông nhỏ bằng nỉ màu trứng gà với một cái gối nhỏ và mền. Ngoài bao có kết ren hai đầu thịt đẹp. Hòa trải mền kê gối để em nhỏ nằm xuống, rồi vén mềm đắp cho em. Em nằm chơi không khóc, cũng như em Đào nằm kế bên đó cứ ngủ êm. Bây giờ Thái mới lấy ra từng gói đưa cho vợ mở xem. Trước hết một gói đếm được 9 tấm tả giặt ủi trắng tinh. Một gói chỉ có 2 khăn bàn lông lớn xếp lại để kế nắp rương cho khỏi bịt hơi. Chắc là khăn để khi tắm em thì lau mình cho nó. Một gói 3 khăn bàn nhỏ bao 2 hộp sữa bò. Một gói nữa cũng y như vậy, xong bao ở trong một cái ve có gắn núm vú sẵn để khuấy sữa cho em bú. Một hộp có 5 núm vú còn mới. Một hộp phấn với một cục xà bông thơm. Một gói có 5 cái mền nỉ nhỏ giống như cái mền đã trải cho em nằm đó. Xong ở trong có gói một ve nước thơm lớn. Chắc để khi nào tắm xong rồi thì thoa cho em. Một gói nữa có 5 cái áo, 2 cái bằng lụa, 3 cái bằng vải 3 tích mỏng, cũng kết ren. Mấy áo vải lại có viền màu đỏ, xanh và tím. Coi hết mấy gói rồi, Thái nói. Đồ thứ nào cũng quý giá, phải giàu sang lắm, mà cũng phải cưng con lắm mới sắm đủ như vậy. Mà sao đồ như vậy, con như vậy lại đem ra ngoài đồng mà bỏ? Kỳ quá, hiểu không có nổi à. Thôi, để nấu cơm qua ăn cho no, rồi qua ra bót trình cho nhà chức trách điều tra rồi sẽ biết. Em để cái ve với 2 hộp sữa ra ngoài, đặng con nhỏ có đòi bú thì mình khuấy sữa cho nó bú. Còn các cái món kia đó thì em gói lại từng gói như hồi nãy, rồi để vô rương, đừng có động tới. Bây giờ để lo cho mình ăn cơm đã. Qua có mua 2 hộp thịt kìa. Hòa vừa gói đồ lại vừa nói.
Cơm á, em đã nấu sẵn hồi chiều rồi. Còn luộc hột vịt nữa thì ăn. Anh coi trong rương còn thứ gì nữa hay không?
Còn một cái mền tua lót dưới đáy rương á, cho con nhỏ nằm. Chưa có gì đâu. Anh vừa nói vừa nắm cái mền kéo ra khỏi cái rương. Tình cờ có một bao thơ ở trong cái mền rớt ra trên ván. Hòa vụt nói.
Ý, có cái thơ gì đây nè?
Chị lấy mà trao liền cho chồng. Thái buông cái mền, cầm phong thơ lại đưa gần ngọn đèn mà đọc nho nhỏ. Ai gặp cái rương này, xin xé bao thơ ra mà đọc thì hiểu hết mọi việc. Hòa liền nói với chồng.
Anh gặp cái rương thì anh cứ xé thơ ra coi người ta nói sự gì.
Hòa muốn đem ra bót, rồi Hòa sẽ xé trước mặt nhà chức trách có người họ làm chứng.
Có cần chứng cứ làm gì đâu. Bao thơ biên rành rẽ như vậy, anh gặp cái rương thì anh có quyền xé bao thơ ra coi chứ. Em nóng quá, em muốn biết coi cái chuyện gì kỳ cục như vậy. Anh xé coi đại đi. Bao thơ nặng quá, chắc là kể rõ câu chuyện dài lắm à.
Anh Thái bổn tánh trơn trách, lại tuổi nay anh quen thói thẳng ngay, âm thầm chở cái rương về nhà, mà trong rương lại có con nít với đồ đạc tốt quá. Tự nhiên anh ái ngại, không biết có tội lỗi gì hay không. Anh cứ cầm bao thơ, đứng dụ dự. Mặc dầu người ta viết hễ ai gặp cái rương thì xé bao thơ mà coi. Anh lưỡng lự, nửa muốn coi con nhỏ là con của ai, còn nửa lại muốn ra cớ bót rồi sẽ xé thơ ra mà coi. Ngặt chị vợ thôi thúc quá, nên nghe theo lời vợ, kề bao thơ gần đèn rồi thủng thẳng xé một mép, xé rất kỹ lưỡng rồi chúc ra trên ván. 5 ghim giấy xăng đổ trài bài ra với một miếng giấy nhỏ viết chừng vài chục hàng chữ chứ không nhiều. Vợ chồng anh Thái chóa mắt nhìn nhau ngẩn ngơ, không nói được một tiếng nào. Mà thiệt ai cũng vậy, gặp hoàn cảnh như vậy, không biết nói cái gì bây giờ. Chị Hòa gom 5 ghim giấy xăng, ngồi đếm từng ghim. Anh Thái lượm miếng giấy đưa lên gần đèn mà coi. Coi đi, coi lại, coi hoài. Chị Hòa đếm hết bạc rồi chỉ ngó chồng mà nói.
5 ghim, đủ 5.000. À, còn cái miếng giấy họ viết sao đó, anh đọc nghe thử coi.
Anh Thái mới kéo vợ lại gần mà đọc nho nhỏ. Tôi trân trọng và tha thiết yêu cầu ông hay bà nào, hoặc anh hay chị nào, hễ gặp được cái rương này thì làm phước nuôi dùm đứa con gái của tôi đây. Nó sanh đến bữa nay là đúng 25 ngày. Tôi đặt cho nó tên Lý. Tôi có để 5.000 đồng bạc theo đây, đặng cho sẵn tiền mà hoạn dưỡng con tôi. Nếu sẵn lòng nuôi dùm con tôi, thì tôi cầu xin giấu kín việc này, đừng cho ai hay. Ngày sau khôn lớn rồi, tùy ý muốn cho nó biết hay không cũng được. Nếu con tôi vì tình máu thịt nó tìm tới mà nhìn mẹ con thì tốt. Còn nếu nó oán ghét tôi, thì tôi cũng không dám phiền trách ai. Vì đạo nhà rắc rối, tôi phải ép bụng mà lìa con. Nhưng tôi rất đau khổ, chẳng khác nào cắt khúc ruột mà quăng. Vậy tôi viết mấy hàng này, lòng tôi thiết tha mong ước ai lãnh nuôi dùm con tôi, thì làm phước thay thế cho tôi mà thương yêu, săn sóc, dạy dỗ nó như con như cháu ruột, đặng ngày sau nó khỏi vất vả hư thân, mà tôi cũng được giảm bớt tội lỗi chút ít. Tôi gạt nước mắt mà cúi chào, ai chịu lãnh nuôi con tôi? Dẫu tôi không được biết, song tôi đủ tin chắc cũng thương yêu con tôi như tôi vậy. Người mẹ xác còn mà hồn đã chết.
May rủi rủi may. Anh Thái đọc dứt rồi, anh liền trao bức thơ cho vợ, rồi vội vã mở nút áo. Vừa đi vào trong, anh cởi áo máng trên vách, bưng trong đèn nhỏ ra mà mồi, rồi trở vô bếp lui cui nhóm lửa, nấu nước sôi, đằng luộc hột vịt mà ăn cơm, không nói gì hết. Chị Hòa cũng lặng thinh, lo đút bức thơ với 5 ghim giấy bạc vào bao thơ, rồi để dưới bắp vế mà đè. Chị liếc mắt ra ngó cửa, dường như sợ có người ở ngoài dòm thấy công việc trong nhà. Mặc dù chồng chị đã khép kín 2 cánh cửa hồi nãy rồi, từ dịp 2 em nhỏ nằm ngủ êm cả hai, chị để riêng 2 hộp sữa với cái ve một chỗ, rồi sắp hết mấy gói kia vô rương, xếp cái mền tu lớn để ngồi dưới, khăn áo để riêng một đầu, mền nỉ của em để khúc giữa, còn cái gói tả thì để đầu kia. Chị đậy nắp rương lại cho khít. Chị quên hết bệnh hoạn hổm này, chị bước xuống đất lấy cái bao thơ nhét vào túi áo trong và bưng cái rương để xác trong vách. Chị mới lượm 2 hộp sữa với cái ve đem để trên bàn chung một chỗ với sữa và ve của em Đào bú hổm nay. Chị ngó chừng 2 đứa nhỏ rồi đi thẳng vô trong, thấy anh Thái đứng chụm lửa luộc trứng vịt. Chị mới lấy cái siêu múc nước để một bên mà dặn anh, hễ hột vịt chín rồi thì anh đặt dùng siêu nước lên bếp, đặng có nước sôi mà khuấy 2 dây sữa, để cho 2 em nhỏ thức dậy có sẵn sữa cho 2 đứa bú liền. Thái cứ ngồi ngó bếp lửa, không ừ hử, bộ lo lắng lắm. Hòa lau chén đũa sửa soạn dọn cơm. Chén tương ăn hồi trưa còn phân nữa, chị cũng để vô mâm, trứng vịt chín. Thái nhắc cái ơ xuống, bắt siêu nước lên, biểu vợ ra qua chừng 2 em nhỏ, để anh lột trứng vịt, rồi anh bưng dọn ra được. Hòa đi trước, lấy 2 cái dây sữa cầm vô, đợi nước sôi chị xúc cho sạch rồi dùng hộp sữa mới khui mà khuấy mỗi dây một khúc cho em bú. Chị làm 2 dây sữa xong thì anh Thái cũng dọn cơm rồi. Chồng bưng mâm cơm để góc dáng, vợ cầm 2 dây sữa để trên bàn. Thái bưng đèn để gần mâm cơm và nhắc cái ghế đẩu mà ngồi. Hòa bới một chén cơm cho chồng trước rồi mới bới cho chị. Thái đói bụng nên cơm đã nguội, lại ăn với tương và trứng dầm nước mắm mà ăn quay ngon quá. Mấy bữa trước, Hòa đắng miệng ăn cơm không được, mà hôm nay quay bộ chị ăn cũng ngon. Vợ chồng vừa ăn vừa ngó chừng 2 đứa nhỏ. Hòa nóng nảy, muốn biết ý chồng, coi việc này chồng phải tính làm sao. Thấy chồng cứ lặng thinh, không thèm nói tới. Hòa mới hỏi. Hồi mới về đó anh nói ăn cơm rồi, đem cái rương ra bóp mà cớ. Bây giờ,
có giấy của người ta viết thơ như vậy thì cứ bóp sao được. Thái cứ ngồi ăn không nói gì hết. Họa tiếp. Tội nghiệp cho cái cô nào quá à. Viết cái thơ đọc nghe thảm thiết hết sức à. Chắc là giàu á, sang lung lắm, nên sanh con mới sắm đủ đồ hết, mà sắm thứ nào cũng quý giá, tính hết thì cũng tới bạc ngàn chứ ít đâu. Chắc là vì gia đạo xào xáo sau đó, mới ép buộc cô phải lìa con, cũng như là cô phải cắt ruột mà văng. Bởi vậy, cô mới viết thơ, năn nỉ, cậy mình làm phước nuôi dùm, lại còn để theo tới 5.000 đồng bạc, mà đền ơn trước cho mình nữa. Nếu người không có giàu sang tột bục và không có thương con đáo để, thì đâu có làm như vậy được. Người ta cậy bất luận là ai, hễ gặp thì làm phước đem về nuôi. Trời đã xui khiến cho anh gặp, rồi anh đem về nhà. Vậy thì vợ chồng mình phải lãnh nuôi, chứ từ chối sao được. Thái chau mày ngó vợ mà hỏi.
Em tính để mà nuôi hay sao?
Thì trời đã khiến con nhỏ này về tay mình, thì mình phải nuôi. Chứ giao cho ai bây giờ?
Em bệnh hoạn mà nuôi cho tới hai đứa nhỏ em nuôi sao nổi?
Cho bú sữa bò mà cực gì? Một đứa hay hai đứa cũng vậy thôi.
Nuôi hai đứa em phải cực bằng hai chứ cũng vậy sao được?
Em sợ là sợ không có sữa phải mua sữa bò cho hai đứa bú. Tốn tiền nhiều quá, chịu không nổi. Chứ em có sợ cực đâu. Mà người ta đã cấp cho mình một số tiền tới 5.000. Thì mình khỏi lo về phía đó, cứ lo tắm rửa cho con bú, dỗ ngủ, có ấm đầu thì mua thuốc cho uống, làm việc như vậy có cực, cho bằng buổi chiều, quẩy thúng đi mua trái cây, rồi sớm mơi gánh ra chợ người bán hay sao? Em nói thiệt với anh nha, hôm nay em buồn lung lắm á, buồn vì mắt con nhỏ, không có đi mua bán được nữa, kiếm tiền thêm đặng phụ với anh. Còn lo là vì mỗi tháng, anh lãnh được có 20 mấy đồng, làm sao mà đủ nuôi con thơ vợ yếu. Chưa có mấy ngày mà thấy khổ về tiền bạc, đến nỗi mà anh phải tính bán xe cho anh thấy chưa? Ví như người ta mướn nuôi con nhỏ mà họ chịu chừng đôi 300, em cũng lãnh liền. Người ta rộng rãi, giao cho mình tới 5.000, thì còn chủ giữ gì nữa? Đây là cái phước đến cho mình, mà mình nuôi con nhỏ, mình lại làm phước, làm ơn, làm nghĩa cho người ta nữa.
Hòa tính phải đem đến bót mà trình. Như nhà chức trách nói, mình gặp được thì mình cứ đem về mà nuôi. Định như vậy thì mình nuôi mới hợp pháp. Còn như người ta định giao cho nhà mồ côi nuôi thì thôi.
Đâu mà được. Anh tính đem trình hết ráo, trình luôn thơ từ tiền bạc nữa hay sao?
Trình thì phải trình đủ hết chứ sao? Nếu mà mình giấu tiền bạc, để lại mình xài, té ra mình gian tham, mình ăn cắp.
Thiệt vậy? Nếu mà mình chặn số tiền mà lấy, rủi ro như họ giao con nhỏ cho người khác nuôi, té ra là mình sang đoạt tiền bạc của con nhỏ, làm như vậy tội lắm. Ý, mà anh quên hay sao, trong thơ người ta răn dặn rành rẽ, dặn ai gặp á, cái rương thì phải giấu kín mà nuôi dùm, đừng có cho ai biết. Nếu mình mà đem ra làng bóp mà trình, chỉ cho khỏi người ta điều tra, họ tìm kiếm ra người mẹ của em nhỏ đó, họ làm tùm lum, tội nghiệp cho người đó quá. Có lẽ việc bí mật sau đó, cô nọ sợ xấu hổ cho phận cô, hoặc là sợ nguy cho con nhỏ, nên trong thơ mới dặn rằng là phải giấu kín. Mà lúc mà anh gặp cái Dương cho tới lúc anh đem về nhà mình đây, có ai ngó thấy hay không vậy?
Không, Dương bỏ giữa ngoài, giữa khoảng trống, không có nhà cửa ai hết á. Mà qua dở ra coi rồi, qua trở về đây, qua cũng không có gặp người nào hết á.
Vậy thì mình giấu luôn mà nuôi, cần gì phải đi báo cáo?
Người ta giao lại một số tiền lớn mà kệ mình người nuôi. Người ta buộc phải thương yêu dạy dỗ em nhỏ như con cháu ruột. Qua ái ngại vì qua sợ mình không có thể làm tròn cái trách nhiệm của người ta phú thác chứ.
Qua ăn cơm rồi, nghe chồng nói như vậy, chị buông đũa và chỉ con nhỏ mà nói. Hồi con nít nó phê phê ngộ nghĩnh như vậy, mà ai nỡ lòng nào mà ghét nó cho được. Em nuôi nó, em cũng thương nó như con đào của mình vậy. Em yêu hai đứa đồng nhau, em chăm sóc như nhau. Chúng nó lớn, em cũng dạy dỗ chung hết hai đứa như vậy. Có lỗi trách nhiệm gì đâu mà sợ. Em Đào thức dậy, cua hai tay dụi mắt. Thái vừa ăn cơm rồi, Anh ngó thấy, anh liền bước lại gần, bàn lấy hai dây sữa còn ấm, đưa cho vợ mà nói.
À, thôi, để thủng thẳng rồi sẽ tính lại. Em ngồi đó coi chừng hai đứa nhỏ. Nếu nó thức dậy thì đưa sữa cho nó bú, để qua múc nước cho em uống.
Thái bưng mâm cơm đi vô trong rồi bưng ra một tô nước cho vợ uống. Em Đào khóc ré lên. Qua cầm giá sữa cho nó bú. Em nhỏ kia cũng thức dậy chòi đạp nữa và mở mắt trao tráo. Thái lên giá ngồi mà cầm giá sữa thứ nhị cho nó bú. Hai đứa chầm bú mạnh mẽ. Vợ chồng Thái ngó nhau mà cười. Họ nói.
Trong thơ nghe, nói là em nhỏ sanh được 28 ngày rồi. Vậy thì em có mình lớn hơn nó 3 bữa. Nó là chị.
Trong thơ có nói đặt em này là Lý. Em của mình tên Đào. Đào với Lý là chị em, phải quá.
Ờ, hai tên thuộc trái cây hết mà trái cây ngon nên bắt mắt nữa. Chắc là vợ chồng mình phát tài rồi, nên trời mới khiến trong nhà có trái đào. Mà rồi mà trời còn cho thêm trái Lý nữa. Nếu mà mình nuôi hết hai đứa, ai có hỏi thì mình nói là con của mình sinh đôi.
Hai đứa coi gương mặt không có giống nhau.
Con nít sanh chưa đầy tháng, biết sao mà giống hay là không giống cho được anh. Cứ nói là em sanh một cặp con gái, thì ai biết đâu mà không tin.
Em Đào bú trước, nên no trước rồi ngủ lại. Hòa cất ghe sữa bước vô trong, dọn dẹp mâm cơm hồi nãy, để cho chồng ngồi cho em Lý, bú mà qua chừng luôn hai đứa em. Chừng Hòa trở ra thì em Lý cũng bú no rồi ngủ nữa. Thái rỉnh rang mà mở cửa, ra sạc đứng ngó mông mà suy nghĩ.
Thái rảnh rang mà mở cửa, bước ra sàn đứng ngó mông mà suy nghĩ. Bổn tánh ngay thẳng, nên hồi gặp cái rương, có đứa con nít nằm trong, thì anh tính trở về nhà, ăn cơm rồi sẽ đem ra bóp mà cớ. Chừng soạn rương thấy bao thơ với một số bạc tiền quá, anh bối rối, không biết liệu lẽ nào. Phải đem hết ra bóp mà trình, hay là giấu luôn, đặng hưởng số bạc đó. Chẳng những nó giúp nghèo lúc này khỏi bán xe cho vợ uống thuốc, mà nó giúp vốn cho vợ chồng làm ăn hết túng rối thiếu hụt nữa. Tại không quen thói cháo chợ theo thời như người ta, nên anh lo ngại chưa dám quyết định. Chừng vợ chồng bàn qua cãi lại, anh nhận thấy lời vợ anh nói thảy đều có lý. Người ta cậy nuôi dùm con, người ta dặn phải giữ kín, đừng cho ai biết, mình đem ra bóp. Làm vỡ lỡ tùm lum sao phải? Lại người ta muốn nuôi tới giá 5.000 đồng. Mình còn sợ cực nổi gì? Mình bỏ sở ở nhà phụ với vợ mà nuôi cũng đáng. Miễn lúc nó còn nhỏ đây, mình thương yêu, săn sóc như con ruột của mình. Rồi chừng nó lớn lên, mình chăm nom dạy dỗ cả hai đứa như nhau, thì mình giữ trọn lời của người ta phú thác, chứ có lỗi trách nhiệm chỗ nào đó mà sợ. Gặp con nít của người ta bỏ giữa đường, người có lòng nhân, ai cũng phải bồng về mà nuôi. Không nỡ, làm lơ, bỏ nó chết. Người ta năn nỉ cậy dùm nuôi em Lý, lại đền ơn trước với số bạc quá lớn. Chứ phải biểu mình làm phước xuất tiền mình mà nuôi hay sao, nên sợ tốn tiền tốn công mà từ chối. Thái nghĩ tới đó, thì 10 phần đã siêu lòng muốn nghe theo lời vợ hết 9 phần rồi. Nhưng vì cũng còn chút ái ngại nên anh trở vô khép cửa gài lại chặt. Thấy vợ đã lót mềm gối sắp hai em nhỏ nằm song song một đầu ván để chống một đầu chỉ nằm. Thái bước lại, bưng đèn, để lên bàn, rồi ngồi bên vợ mà nói. Bữa nay em còn nóng lại nữa hay không? Hòa ngồi dậy mà đáp.
Hồi nửa chiều ở trong mình em có hơi en en ớn lạnh, em khuấy một chén sữa nóng em uống, nó tỏa mồ hôi á. Rồi khỏe mạnh nên gần tối em mới nấu cơm được đó. Mà chuyện này nghĩ thiệt kỳ nha. Từ hồi mà anh đem con Lý về tới bây giờ, sao mà trong người của em nó khỏe khoắn, dường như không có bệnh gì hết. Hồi nãy em ăn được một chén cơm đó, anh không thấy hay sao?
Thế nào em cũng phải đi doctor, cậy ổng coi mạch rồi tiêm thuốc cho dứt nóng lạnh mới được. Nếu em muốn để em Lý mà nuôi á, thì em phải mạnh, đang có sức khỏe mà nuôi hai đứa con nổi chứ. Em cũng phải nói với đốc tờ, quặng tiêm thuốc bổ hoặc là cho toa thuốc bổ mà uống. Cho thứ thuốc nào uống cho có sữa nhiều, đặng đủ cho hai đứa bú.
sữa mẹ thì mới bổ, còn nít bú thì mớm như nhau, sữa bò sao bằng, nếu sữa em thiếu thì em sẽ cho bú dặm sữa bò vậy thôi. Nếu mà anh chịu để con Lý cho em nuôi chung với con Đào á, thì em sẽ đi doctor, em xuất chút đỉnh, số tiền này mà uống thuốc cho mạnh, đặt em nuôi em có hại gì đâu.
Người ta nói ngoài tên đỉnh của ông doctor anh, ông chỉ bệnh cho nhà nghèo, ông làm phước, ăn tiền rẻ lắm. Bởi vậy người ta gọi ông là doctor nhà nghèo, để em ra đó em chắc tốn không có bao nhiêu đâu. Em đưa bức thơ hồi nãy cho Hoa đọc lại coi.
Hoa móc túi lấy bao thơ ra, rút lấy bức thơ rồi đem cho chồng. Thái cầm lại cái bàn, nhấc ghế ngồi trên bàn để mà đọc lại. Anh ngồi coi mà suy nghĩ. Anh coi qua coi lại mấy lần, rồi xếp đưa cho vợ, dặn phải cất cho thật kỹ đừng có bỏ mất. Hoa đút vào bao thơ mà nói để chung với số bạc mà giữ trong mình, làm sao mất được mà lo. Thái ngồi giữa bên vợ to nhỏ nói.
Hòa tin chắc cái việc này là việc trời sắp đặt mà gây ra, chứ không có phải là vợ chồng mình dụng mưu gian mà tạo thành được. Em nghĩ lại mà coi, mấy năm nay vợ chồng mình lam lũ làm ăn, chồng lo theo sức chồng, vợ lo theo nghề vợ, mình cứ giữ lòng hiền lành ngay thẳng mà ở đời, ai có dạ hung dữ gian tha mặt họ. Có lẽ trời thấy mình nghèo hèn cực khổ, trời thương nên trời đã cho một đứa con gái rồi, mà nghĩ chưa có đủ cho mình vui, nên trời tạo ra một cái trường hợp phi thường mà cho mình thêm một đứa con gái nữa, lại còn giúp cho mình một cái số bạc to để mình làm vốn mà lập nghiệp. Bây giờ Hòa thấy vợ chồng mình đối với cái lòng chiếu cố của trời Phật, mình có hai phận sự. Một là sanh sóc thương yêu dạy dỗ hai đứa con bằng nhau, cho khỏi trái với ý trời, mà cũng khỏi phụ lời của người ký thác. Hai á là phải sử dụng một cách đúng đắn số bạc của người ta giao cho mình đó, phải làm cho sanh lợi để ngày sau á con người ta được chung hưởng, chứ không có nên lãng phí xài bậy bạ tiêu hết, chừng sắp nhỏ lớn lên nó rất giả cực thân. Tuổi này á vợ chồng mình không có bao giờ có được một cái tấm giấy xăng, bây giờ tình cờ mình có tới 50 tấm. Đó là một gia tài lớn của trời ban thưởng. Mình lo giữ gìn không có nên hư hỏng. Việc sử dụng cái số tiền này để thủng thẳng em mạnh khỏe rồi á, thì vợ chồng mình sẽ bàn tính cho kỹ, không có nên làm hốc tốc. Việc gấp phải lo trước, việc hưởng sẽ lo sau. Bây giờ sắp đặt cách thức nuôi sắp nhỏ cho nó kỹ lưỡng, và việc lo trị bệnh cho em khỏe mạnh mà chăm sóc hai con. Đó là cái việc gấp phải làm liền đó. Hiện giờ trong túi Hoa chỉ còn có một đồng mấy bạc à, vậy phải xuất ở trong số tiền đó vài trăm, đặng mua mùng chiếu cho sắp nhỏ ngủ, và cho em đi doctor, coi mạch tiêm thuốc. Còn lại bao nhiêu á, em giữ cho kỹ, để rồi làm công việc. Trong nhà cứ giữ cái mức sống bình thường, cho người ta khỏi nghi gì hết á.
Em hiểu ý anh rồi. Sáng mai em sẽ đem cái rương vô, để trong giường, đặng kẻ qua người lại ngoài đường họ không có để ý.
Ừ, phải giữ kỹ lưỡng như vậy mới được. Phải giữ cái mức sống theo mức thường, đừng có lên mạch có tiền mà sanh rắc rối. Còn hai bữa nữa thì tới kỳ phát tiền, hãy lãnh tiền rồi thì qua sinh thôi. Diện lẽ em sanh tới một cặp, mà em lại có bệnh, nên qua sinh nghỉ ít ngày, đặng ở nhà lo thuốc men cho em, và chăm sóc hai đứa trẻ. Chừng nào em mạnh á, thì Hoa sẽ chở vô làm việc lại. Ngày mai Hoa sẽ lấy 100, đem theo đặng mua gấp một cái ấm bằng nhôm để nấu nước cho nó mau sôi, mà khuấy sữa cho em bú. Mua một cái thau lớn để tắm cho em, và một cái mùng với một đôi chiếu. Mùng để giăng bộ dáng này cho ba mẹ con ngủ rộng rãi, khoảng khoái, và em khỏi bị mũi cắn. Hoa đó, Hoa trải chiếu mới, Hoa ngủ ở trong giường được rồi. Phải mua mấy món đó là cái vật cần thiết, thế nào chiều mai cũng phải có. Làm vài bữa nữa qua xin nghỉ, qua ở nhà coi em, rồi em sẽ đi doctor. Trong lúc em bổ dưỡng sức khỏe đó, có qua ở nhà rồi thì sẽ bàn tính tới cái cuộc làm ăn.
Qua nghe chồng tính việc nào chị cũng vừa ý hết thảy, chị rất vui vẻ, khuyên chồng nằm coi chừng giùm hai đứa nhỏ. Chị vô dọn dẹp cái giường trống cho chồng ngủ, luôn dịp chị nấu nước sôi khuấy một chén sữa chị uống, rồi vợ chồng ngồi nói chuyện nữa, tính lần việc làm ăn. Hòa nói, ra buôn bán, nếu lập quán nhỏ thì không có lợi bao nhiêu, còn mở lớn thì phải có vốn lớn, phải mướn phố, mắt, phải tốn sở phí nhiều, mà tiệm mới chưa có khách hàng quen thì ế ẩm sợ lỗ. Thái nói lập tiệm ngoài Sài Gòn, phải sang phố hết vốn. Mình có 4-5 ngàn thì làm ăn trên Bà Chiểu hoặc Phú Nhuận, có lẽ hay hơn. Anh để ý trên chợ Phú Nhuận chưa có tiệm bán giường, gỗ và bàn ghế. Anh lại có quen với ông thợ mộc già làm trong sở. Ông đóng tủ với bàn ghế khéo lắm. Anh lại có bà con, một đầu là ông Cố với một chủ tiệm bán dán cùng gỗ trên chợ Lái Thiêu. Vậy để thủng thẳng coi có nên lập một cái trại mộc dựa đường ra cầu bông, rồi rước thợ, đóng tủ bàn và lệnh dán trên Lái Thiêu mà bán. Vợ chồng bàn tính tới gần nửa đêm, mới khuấy sữa cho hai em nhỏ bú nữa rồi đi ngủ. Anh Thái, tính sao thì anh làm y như vậy. Trưa bữa sau đi làm về, anh đem về một cái thau, trong thau có một cái ấm nhôm, nửa chục trứng vịt, một gói mắm và một con khô lóc. Chị Hòa ở nhà nấu cơm cạn rồi, thấy chồng mua đồ về chỉ mới nướng khô và luộc trứng vịt đặt ăn cơm. Thái hỏi hai em nhỏ cự nữ hay không? Hòa nói hệ khắc sữa thì la ít tiếng, bú no rồi nằm chơi một hồi rồi ngủ, hai em không có làm cực lòng chi hết.
Ăn cơm rồi, Thái pha nước ấm ấm cho vợ tắm em. Thái mở rương, lấy ra hai tấm tả, hai áo vải, một cái mền nỉ nhỏ. Dặn vợ, hễ tắm rồi thì mặc áo vải, cột tả, quấn mền cho hai đứa như nhau. Bởi vì hễ có sanh con đôi thì người ta thường cho ăn mặc giống nhau. Sẵn có đồ của Lý nhiều thì lấy mà dùng cho đào đỡ. Sau có mua thứ gì mới thì mua mỗi thứ hai cái. Tháng này nực không cần đội mũ mang vớ cho Lý, để mua thêm một cái mũ với một đôi vớ giống như vậy, rồi qua mùa mưa có lạnh, sẽ cho hai đứa đội mũ mang vớ như nhau. Hòa sợ cho bệnh đồ tốt quá không thích hợp với gia đạo của mình. Thái dạy, nếu ai khen có đồ tốt, thì nói trong sở hay, sanh tới một cặp, anh em hùng tiền mua đồ mà cho, chứ mình nghèo mua sao nổi. Tối Thái mua đem về một đôi chiếu trắng với hai cái mùng, mà nói anh mua thêm một cái mùng để giăng trong giường, còn mùng đôi thì để giăng ngoài ván. Đến bữa lãnh tiền rồi, Thái hân hoan về nói anh đã xin nghỉ xong, sợ người ta nghi, anh nói xin nghỉ ít tuần, chứ không dám nói xin nghỉ luôn. Anh lại cho vợ hay, anh có tỏ ý với ông thợ mộc già trong sở rằng, có người bà con ở Lái Thiêu muốn giúp vốn cho anh lập trại mộc tại Bà Chiểu, và sẽ giao ván với tủ bàn cho anh bán. Ông thợ già đó, nhà ở gần chùa Quảng Tám, ông hứa nếu lập trại mộc trong Bà Chiểu thì ông thôi làm ba son mà giúp cho. Vì già rồi ông muốn làm gần nhà, đặng mỗi bữa đi cho khỏe. Ông lại nói ông có quen nhiều tợ khéo, nếu trại có khách hàng đông phải làm đồ gấp thì ông kêu thợ dùm cho. Ban đầu đóng đồ bằng cây dầu, cây sao mà bán cho dễ, sau đó khá rồi sẽ đóng đồ gõ hoặc cẩm lai. Thái mới ở nhà coi em cho vợ qua Tân Định tiêm thuốc. Đốc tờ Ân tiêm thuốc rét ít bữa và cho toa mua thuốc bổ mà uống đặng phục sức lại. Trong 6 ngày, Hòa dứt chứng nóng lạnh, khỏi đi tiêm thuốc nữa, ăn cơm biết ngon, đỏ da thấm thịt, lại có sữa. Chỉ mua thuốc bổ mà uống tiếp hoài, chỉ đi chợ, nấu cơm, xách nước, làm công việc trong nhà được như thường. Thái mừng nên nói, ở đời may rủi không chừng, vừa mừng được con đào, rồi em lại bệnh, làm cho qua, bái xá, đừng buồn lo, lại được thêm con Lý, nên vui trở lại. Ai mà già như vậy bao giờ đâu.
May hay rủi đều do trời Phật, em nhất định được, may em không có dám mừng, mà gặp rủi em không thèm buồn, cứ ăn ở hiền lành ngay thẳng, phú rủi may do trời Phật định liệu.
Thái khen vợ nói phải, sắp đặt việc nuôi con yên rồi, anh bắt đầu lo qua cuộc làm ăn. Nước xuôi gió thuận. Ai mà quyết nuôi chí lo làm ăn, không ham xe xua, không chịu lãng phí, nếu biết trọng nhân nghĩa thêm nữa, chịu ơn ai thì đêm ngày đau đáu lo trả ơn. Con người ăn ở được như vậy, hãy gặp dịp may, có người giúp đỡ, chắc sẽ làm giàu.
mà ví dụ không được giàu đi nữa thì cũng thảnh thơi, chứ không đến nỗi vất vả đói rách. Vợ chồng anh Thái với chị Hòa mới cách đó có 18 tháng trước, người ta thấy hẩm hút ở trong cái chòi lá nhỏ treo leo bên đường gần chợ Thị Nghè đó, mà bây giờ lại dời ra ở giữa đường lớn từ Bà Chiểu ra đất mộ, gọi là đường Lê Văn Duyệt, ở trong một cái nhà lá ba canh, cao ráo, rộng rãi, cửa và vách đều đóng ván chắc chắn, nền có lót gạch đỏ lòm. Vợ chồng với hai đứa con ở canh giữa, ngoài có bàn ghế để tiếp khách, có ván gỗ lớn để nằm nghỉ lưng, còn trong tủ áo có bàn cơm, có một cái giường lớn và một cái giường nhỏ để ngủ. Canh bên tay mặt thì chứa bàn ghế, tủ giường, ván gỗ, đi văng đủ thứ. Trên cửa có gắn một tấm bảng ngang đề chữ Thái Hòa, tiệm bán tủ bàn giường ván. Còn căn nhà phía tay trái là trại mộc, có ba người thợ lui cui cưa bào đục đẽo cây ván mà đóng bàn ghế tủ giường làm lộp cộp tối ngày. Hai em Đào với Lý biết đi biết nói, sẩn bẩn trong nhà chơi với nhau. Vì con gái nên êm thấm chứ không chạy giỡn như con trai, lại chiều mến thương yêu nhau nên không rầy rà xúc mích. Tuy vậy mà chị Hòa không chịu rời xa hai con, chỉ muốn thêm một người đàn bà đi chợ nấu ăn để chị rảnh mà chăm nom săn sóc hai đứa nhỏ, sớm mơi thay áo quần, chưa dắt vô tắm rửa, tối thì vũ mùng giải chiếu dỗ ngủ. Hai đứa nhỏ bận áo quần một thứ với nhau luôn luôn, ai cũng tưởng là con săn đôi, không ai nghi điều chi hết. Mặc dầu gương mặt không giống nhau, mà Đào thì vui vẻ, nhậm lẹ, còn Lý thì trầm tĩnh ôn hòa, lại bộ thanh bai yểu điệu hơn. Đường Lê Văn Duyệt, thiên hạ qua lại, lớp đi bộ, lớp đi xe, dập dìu tối ngày không ngớt. Tiệm Thái Hòa lập chỗ đông đảo như vậy, ai cũng ngó thấy. Lại khi khai trương, anh Thái có đăng quảng cáo trong vài tờ nhật báo lớn, bởi vậy mới mở cửa một tháng thì khách hàng đã tới thường rồi. Khắp vùng Bà Chiểu chỉ có một tiệm bán bàn ghế này mà thôi, ai cũng tới đây mà mua đặng trở về cho gần, chớ đi mua ngoài Sài Gòn hay lên Phú Nhuận tốn tiền chở nặng quá. Tối ngày anh Thái mắc ở bên canh bán đồ mà tiếp khách, hoặc qua trại mộc đưa kiểu vợ mà nói thước tất cho ông hai già, đặng ông chỉ biểu cho thợ phụ làm. Anh bận rộn với nghề nghiệp của anh, có ban đêm nghỉ, anh mới vui chơi được với hai con nhỏ. Anh phú hết việc gia đình cho vợ, anh canh dặn vợ phải dạy dỗ chúng nó, tập chúng nó nói chuyện cho có lễ phép, ăn uống cho có độ lượng, đi đứng cho có dạng nghiêm trang, chơi bời cho có vẻ thanh nhã. Anh nói, con săn đôi tục thường, hễ đứa nào ra trước là lớn, đứa nào ra sau là nhỏ. Quan niệm lớn nhỏ như vậy không đúng với lẽ trời. Theo ý anh, khi còn ở trong bụng mẹ, đứa cấu thành hình trước, nó phải nằm trên, nên nó ra sau, và đứa cấu thành hình sau, nó phải nằm ngoài, nên nó mới ra trước. Vậy đứa ra sau là chị, đứa ra trước là em mới phải. Chị Hòa không chịu phục cái thuyết đó. Chị nói, nó cấu tạo hồi nào ở trong bụng ai mà biết được. Hễ mình thấy mặt đứa nào trước, nghĩa là nó ra chào đời trước, thì nó lớn hơn đứa sau. Vợ chồng cãi với nhau rồi áp dụng giải pháp dung hòa. Hai đứa nói chuyện với nhau, đứa nào cũng phải gọi đứa kia bằng chị, còn xưng mình là em. Anh Thái dặn vợ cứ dạy con xưng hô với nhau như vậy, anh lại khuyên riêng vợ. Con Lý đã lớn rồi, bây giờ áo mền giày mũ giấy tả của nó không có dùng được nữa, chỉ giặt ủi rồi gói lại cất trong cái rương của nó mà để dành. Kiếm một cái hộp đựng bức thơ với sợi dây chuyền của nó mà cất riêng trong tủ, cất cho kỹ, đừng có để lạc mất. Những cái vật ấy là dấu tích của nó, mình phải giữ gìn phòng ngày sau có ai tìm nó đó mà nhìn con nhìn cháu. Nếu mà mình xem hạp nghĩa thì mình đem ra mà đối chiếu. Chị Hòa làm y theo lời chồng dặn. Chị nghĩ cái rương bằng tre sợ lâu năm mối mọt ăn rã hết, chị mới mua dầu, vecni mà đánh tới 2 lớp, rồi sắp hết đồ của Lý vô, lấy bố bao kính phía ngoài và để lên nóc tủ áo mặc khách.
Cuộc buôn bán của Thái ngày càng phát đạt, đồ không đóng kịp cho đủ bán, lại người ta biết danh ông thợ hai đứng cái, ông cho kiểu mới lạ, đóng bàn kiểu tủ khéo và đẹp, nên người ta tới đặt hàng nhiều quá, anh Thái phải kêu thêm thợ nữa, mà trại nhỏ, thợ nhiều, chật hẹp, phải chen nhau mà làm, thiệt là bất tiện. Anh mướn đất đai thêm phía sau nhà, rồi cất riêng một trại 3 căn nữa, bây giờ số thợ đếm cả chục, rần rộ làm tối ngày. Ông thợ hai, tuy già sống còn mạnh khỏe, ông phải phụ giúp với chủ tiệm mà tiếp khách. Ông ra mực rồi qua chừng và chỉ bảo cho thợ làm, ông còn phải thế cho anh Thái đi kiếm, mua cây dáng quý giá như nu, gõ, cẩm lai, bởi vì bây giờ khách hàng đặt đóng đồ bằng loài cây đó thường hơn là cây dầu. Phải đi xa và phải quen với mấy chủ bán cây, trên Tây Ninh và Thủ Dầu Một mới mua cây quý được. Anh Thái mắc bận việc giao thiệp với khách hàng, tuy Đào và Lý lớn lần lần, chị Hòa rảnh rang coi phụ với chồng mà tiếp khách, xong Thái cũng không bỏ tiệm mà đi lâu được. Đi xa kiếm cây dáng mà mua, phải vắng mặt đến 2-3 ngày, thì anh cậy ông thợ hai đi dùm, còn đi lái thiêu, lựa dáng gõ, mua, về rồi mà bán lại, hoặc cưa đi mà đóng đi văn hay đóng tủ, thì anh để cho vợ đi, anh ở nhà vừa tiếp khách vừa chăm non 2 đứa con được. Mà đến năm Đào với Lý được 4 tuổi, tìm Thái Hòa đương phát đạt, thì chị Hòa lại có thai nữa, vợ chồng mừng với nhau, ước mong sanh được một đứa con trai, đặng có gái có trai mới mãn nguyện. Nhưng Thái mừng và nói với vợ rằng, Đào với Lý là cái ngòi gây hạnh phúc cho gia đình mình, nhờ 2 đứa nó mà vợ chồng mới hiển đạt. Cuộc làm ăn săn sẵn, mới có 4 năm mà vốn liếng đã nở ra đến 2-3 muôn. Vậy giàu có con thêm cũng không được hất hủi 2 chị em, phải chăm non, săn sóc, dạy chúng nó luôn luôn. Chị Hòa sợ rồi đây chị mắc em nhỏ, không thể chăm sóc cho 2 đứa lớn cho chu đáo được. Chị mới tính kiếm, mướn thêm một người trọng tuổi, ở nhà mà săn sóc Đạo với Lý tiếp với chị. May có cô Thành lối 30 tuổi, có một đứa con 3 tuổi rồi chồng bỏ con mà đi mất. Cô nghèo khổ lại bơ vơ, con đau không có tiền chạy thuốc nên con phải chết. Cô buồn rầu vất vả, cô kiếm chỗ ở làm công, có nơi nương dựa cho no ấm tấm thân. Chị Hòa nói chuyện với cô Thành, hay cô đương đau khổ về việc chồng con, thì chị động lòng. Chị thấy Thành sạch sẽ, ăn nói nhỏ nhoi, chị đem lòng thương. Chị mướn Thành ở giúp việc trong nhà, mà giao gắt là phải tận tâm chăm sóc Đạo với Lý. Chị Thành ở được ít ngày, chị Hòa thấy Thành săn sóc kỹ lưỡng. Chị thấy Thành siêng năng, kỹ lưỡng, dáng khéo, sạch sẽ, tánh nết được lắm, lại biết khuyên lơi chiều chuộng 2 em, thì chị lấy làm vừa ý. Cách vài tháng sau, chị Hòa sanh được 1 đứa con trai. Vợ chồng Thái mãn nguyện, có con gái, con trai đủ hết nên vui mừng cực điểm. Vợ chồng bàn tính rồi đặt cho con cái tên Còng, cũng thuộc loại cây, mà cây không sợ xương tuyết. Chị Hòa mạnh khỏe, có sữa nhiều nên chị cho con bú, không cần mướn vú, mà cũng khỏi cho bú dặm sữa bò. Mấy năm nay, anh Thái bận việc buôn bán, ít gần con, bởi vậy Đào với Lý triều mến mẹ hơn cha. Bây giờ mẹ mắc con nhỏ, thì có cô Thành thay thế mà săn sóc. Tuy vậy, mà Đào với Lý hãy thấy cha rảnh, ngồi một mình chạy qua chơi với cha, 2 đứa đỏ để nói chuyện, làm thêm vui tiệm. Đã có tiền nhiều, mà lại có con gái, con trai đủ, vợ chồng Thái đắc chí vô cùng.
Cũng như chiếc thuyền đi nước xuôi gió thuận, vợ chồng Thái với Hòa đã có chí, lại thêm gặp thời, bởi vậy cuộc buôn bán càng ngày càng phát triển mạnh nên bàn chướng ra lớn thiệt mau. Cách đó 3 năm sau, em Đào và Lý lên 7 tuổi, còn bé Tòng mới được 3 tuổi. Mà tiệm Thái Hòa đã biến đổi kinh doanh. 3 căn nhà lá hồi trước bây giờ biến đổi 4 căn nhà ngói nền cao. Vách gạch, 2 căn để chủ tiệm ở, còn 2 căn kia thì 1 căn chứa tủ bàn ghế để bán và 1 căn chứa ván ngựa. Đi văn với ghế salon, đồ đạc phần nhiều
đóng với cây gọ và cẩm lai, có một phần đóng với cây sao, giá tỵ, mà thau lau, sơn, vét ni, chớ ít có cây dầu. Mà dầu đóng thứ cây nào cũng đóng theo kiểu tối tân, nên đẹp mắt, ai cũng chịu lắm. Trại mộc bây giờ cất riêng ở phía sau, cất dài 5 căn lợp ngói, vách ván, có nhiều cửa sổ, nên sáng sủa lại mát mẻ. Mười mấy anh thợ mộc làm việc rần rật tối ngày dưới quyền chỉ biểu của ông thợ hai. Ông đặt bàn ngồi giữa trại mà phân phát công việc, dặn dò mực thước và vẽ kiểu cho em Út coi mà làm. Tiệm có sắm sẵn một chiếc xe tay với 2 anh phu lực lượng mạnh mẽ để khiêng bàn, khiêng tủ cho khách xem, và ai mua xong thứ gì thì chở đến giao tới nhà. Lại cũng có sắm một chiếc xe kéo để mỗi ngày đưa rước đào với Lý. Đã bắt đầu vào học tại trường nữ học bà Triệu. Cô Thành cũng vẫn tận tâm chăm sóc 2 em, giặt áo quần, phơi mền gối, coi cho em ăn uống no, đặng em đi học, chừng em về thì tắm rửa cho em. Đào với Lý giàu ở nhà hay là đi học cũng vậy, ăn món gì, mặc thứ gì cũng giống hệt với nhau. Cô Thành ở giúp việc mấy năm, cô biết ý ông bà chủ ngay thẳng hiền lành, lại thương phận cô bơ vơ. Cô quả thì cô cảm tình mến nghĩa, nên cô lấy dạ trung thành mà đền đáp. Cô chăm nom tất cả mọi việc trong nhà. Cô yêu Đào, Lý, với bé Tòng, cũng như em cháu ruột, lãnh săn sóc luôn cả 3 em. Hễ Đào, Lý đi học thì cô chơi với bé Tòng, để cho hòa rảnh rang mà tiếp giúp chồng trong cuộc công thương.
Vợ chồng Thái thấy Thành tận tụy với mình, đem lòng tín nhiệm, mến yêu. Xem Thành như người trong thân tộc, không phân biệt giai cấp chủ tớ. Nhiều khi chị Hòa bận việc, chị đưa bạc trăm cho Thành ra Sài Gòn, mua đồ cần dùng trong nhà, mua áo quần hay mua giày cho 3 em nhỏ, cũng một tay Thành lo hết. Đào với Lý, tuy ăn mặc như nhau, song cha mẹ yêu đồng nhau, tuy ở nhà hay ở trường ai cũng tưởng là 2 chị em song thai, nhưng mà hình dáng hay tánh nết, 2 em khác xa nhau quá. Đào thì to xương, sung sức, nước da ngâm ngâm chứ không trắng lắm, khuôn mặt sáng sủa, miệng cười có duyên, tánh vui vẻ bạc thiệp, hay nói chuyện hay hoạt động. Còn Lý thì mỏng mảnh, yểu điệu đậm thắm, nước da trắng, má miệng bầu, có vẻ đẹp hơn Đào, mà tánh nết lại nghiêm trang, trầm tĩnh, ít nói, ít cười. Tuy chị em không giống nhau, song từ khi mới lọt lòng được cha mẹ tưng tiêu, cho bú, cho ăn, tắm rửa, săn sóc, dạy dỗ, tập đi, tập nói chung với nhau. Bởi vậy 2 chị em yêu thương nhau như một máu, một thịt mà vui chơi với nhau, luôn luôn thuận hòa, không bao giờ gây gỗ xích mích. Vì cha mẹ đã tập từ khi mới học nói, 2 trẻ quen rồi, nên bây giờ 2 trẻ nói chuyện với nhau, cứ gọi nhau là chị và xưng mình là em. Mà vợ chồng Thái muốn 2 con giữ luôn thói quen ấy mãn đời, nên kêu con là chị Đào, chị Lý, làm cho cô Thành, bà nấu ăn cùng các anh thợ trong trại mộc cũng bắt chước gọi chị Đào, chị Lý, thét rồi quen miệng không đổi được. Từ ngày có thêm bé Tòng, Đào với Lý cũng yêu thương em như nhau. Hồi em còn nằm ngửa thì Đào với Lý thường nằm 2 bên em mà hung hít em, chừng em biết đi biết nói thì cứ sẵn bận theo em mà chơi chung, ăn thứ gì cũng chia cho em. Hễ em la khóc thì áp lại mà dỗ. Bây giờ đi học, mà hễ về nhà thì kiếm Tòng mà hung trước rồi mới mừng cha mẹ sau. Tuy khác hình dáng, khác tính tình, song Đào với Lý đều có trí thông minh, lại có chí ham học như nhau. Bởi vậy mới 8 tuổi thì đọc và viết đều giỏi hết, rồi đến 12 tuổi thì cả 2 đều thi bằng tiểu học đậu dễ dàng. Vợ chồng Thái với Hòa đều vui mừng hết sức. Mà còn mong ước gì nữa? Có đêm, nằm rảnh rang, vợ chồng Thái to nhỏ nhắc việc đã qua, tính việc sắp tới. Vợ chồng không quên cái lúc còn bần hàn ở trong chòi lá bên Thị Nghè. Chồng đi làm mỗi tháng có 20 đồng bạc, giờ phải buông gánh bán bưng nữa mà kiếm tiền mới đủ đáp đổi. Lúc vợ sanh đẻ không đi buôn bán được nữa, lại đau không đủ sữa cho con bú, trong nhà thì hết tiền. Chồng phải tính bán xe máy mà chạy thuốc cho vợ, mua sữa cho con. Thời may, trời thương giúp dẫn vợ chồng con cái đều mạnh giỏi, đã có hai con gái còn giúp thêm con trai. Con gái học siêng năng đã thi đậu, con trai đã đi học rồi quay bộ cũng chuyên cần. Vợ chồng chia nhau, chồng chăm lo mở cuộc công thương, vợ cứ nuôi dạy trẻ thơ, mới có 12 năm mà đã gây ra một sự nghiệp đáng dài trăm ngàn chứ không phải ít. Mà cuộc làm ăn qua thế còn tiến mạnh, người phụ sẵn lòng tận tụy, số khách hàng mỗi năm cũng tăng lên cao, là vợ chồng đầm ấm thuận hòa. Các con ăn học, tấn phát hạnh phúc đã nhiều rồi, còn ham muốn cao xa làm chi nữa. Ngạc Đào với Lý thi đậu bằng tiểu học rồi, hôm nay hai đứa cứ đòi đi học nữa. Nài xin, khai trường, phải cho chúng nó vào trường trung học ngoài Sài Gòn, đặng chúng nó tiếp tục học thêm mà lấy cho được bằng tú tài. Hai con quyết chí học cho cao, mà trong nhà lại có sẵn tiền bạc chưa nhiều, có lẽ nào lại biết đường tấn thủ của con. Bắt nó ở nhà, đặng ngày sau nó thua xúc bạn gái.
Nghĩ tới đây, vợ chồng Thái nhớ hồi trước người ta giao Lý với một số bạc lớn. Người ta yêu cầu mình thương yêu, nuôi dưỡng và dạy dỗ dùm Lý, đặng ngày sau nó khỏi vất vả nghèo hèn. Người nào đó có việc nhà chi thế, mình không hiểu. Mà giấu tấm danh, giấu địa chỉ, không cho biết mình là ai. Tuy giao con giao tiền cho mình, có ít hàng chữ tha thiết cậy mình làm ơn làm phước dùm, nên phải giấu mà nuôi Lý. Sao kỳ thiệt, người ấy là người làm ơn làm phước cứu vợ chồng mình. Vì không biết ai ở đâu, nên mình thề tâm để âm thầm mà yêu Lý như con ruột, nuôi và dạy Lý cũng như con mình. Bởi mình quyết tâm làm trọn nhiệm vụ y như lời người phú thác, nên khi Đào với Lý đi học được vài năm, nhà trường buộc phải nạp khai sanh, mà cả hai đứa đều không có. Vợ chồng phải lên tòa hộ xin lên án thế vì khai sanh nhìn nhận Đào với Lý là con song thai của vợ chồng mình. Hôm nay, Lý muốn học thêm cho cao. Nhà mình nhờ Lý mới có cơm tiền. Nếu mình chặn không cho học nữa, thì mình lỗi với người ta ký thác, lỗi về nhiệm vụ dạy dỗ. Chịu ơn của người, phải đền đáp ơn cho vuông tròn. Dẫu mình nghèo, mình cũng phải ráng cho hết sức, huống chi là giàu rồi. Thái với Hòa xét tới khoảng đó, nên quyết định dầu tốn hao bao nhiêu, dầu cực nhọc thế nào cũng phải cho Đào với Lý học cho đến cùng. Học chừng nào, hai cô hết muốn học nữa, rồi sẽ để ở nhà. Thái dạy vợ rảnh thì ghi tên Đào với Lý, đặng chừng khai trường hai con vào học trường nữ trung học Sài Gòn, cho chúng nó học. Mỗi bữa cho xe kéo nhà, đưa đi rồi đưa về. Còn Tòng thì để học trong Bà Chiểu cho gần. Chừng nào Tòng có bằng tiểu học xong rồi, em phải ra trường lớn ngoài Sài Gòn mà học bậc cao hơn nữa, rồi sẽ tính mua nhà hoặc phố gần trường đặng ba con ở mà đi học cho tiện. Thái cũng nhắc vợ phải nhớ thăm chừng đồ đạc của Lý hồi còn nhỏ để hư mất. Hòa nói thơ với dây chuyền chỉ cất trong tủ sách, còn áo mền giày mũ để trong rương thì lâu lâu chỉ đem ra mà phơi, nên không hư hao gì hết. Chị suy nghĩ rồi nói với chồng.
Đào với Lý còn khờ quá, mà cho con đi học tới ngoài Sài Gòn, em không có yên lòng, lại đi xe kéo chậm lắm, sợ buổi trưa về trễ, hai đứa nó đói, rồi buổi chiều phải đi sớm, thì trưa chúng có nghỉ ngơi gì được. Vậy hồi nãy anh tính mua nhà, hay là mua một căn phố gần trường cho hai đứa nhỏ, ở đi học thì nó tiện hơn. Để cô Thành ra ngoài đó lo cơm nước cho chúng nó, tối giờ chồng mình rảnh thay phiên ra đó mà ngủ. Chủ nhật nghỉ học cho cô Thành đem chúng về trong nhà này.
Nhà hai phố ngoài Sài Gòn họ bán mắc, mua làm sao cho nó nổi. Lại mua nhà mua đất, chết vốn. Có tiền phải dùng đúng cái việc chi cho nó sanh lợi mới được chứ.
Mua nhà mua đất như sao mình không có dùng thì mình cho mướn. Hoặc ai muốn thì mình bán cho họ cũng có lời vậy chứ. Như anh không có chịu mua nhà hay phố, thôi thì ai bán xe hơi cũ, anh mua đi đưa rước hai đó đi học con cho lẹ.
Chà chà, em tính mua xe hơi, khinh thường quá.
Mua xe hơi cũ, và xe nhỏ không có tốn bao nhiêu.
Mua xe cũ mấy chục chặt hoài, sửa riết rồi mang nghèo chứ. Lại còn phải mướn chauffeur, đổ xăng nhớt, mua vỏ ruột, tốn hao dữ lắm. Thà là mua nhà, tuy xuất vốn nhiều hơn, sao mà khỏi tốn hao. lại sau mình bán lại hoặc là may có lời. Thôi, việc đó để sau sẽ tính, để cho hai đứa nó đi học đi, coi nếu có điều chi bất tiện rồi sẽ hay. Nước xuôi gió thuận. Chủ tiệm Thái Hòa đóng và bán tủ giường bàn ghế ở giữa đường đất hộ Vô Bà Chiểu, nhờ tay thợ khéo, lại đóng thứ gì cũng đóng theo kiểu tối tân, coi đẹp, mà giá rẻ, mà nói cho đúng, thì cũng nhờ ông bà chủ đều vui vẻ, bạch thiệp, mềm mỏng, biết chiều chuộng mối hàng. Bởi vậy, mấy năm gần đây, tiệm Thái Hòa nổi danh, rồi bực dầu sang ở Sài Gòn Chợ Lớn, Phú Nhuận, Hòa Hưng, ai muốn dọn nhà cho rực rỡ, theo kiểu kim thời thì cũng tìm vô tiệm này lựa đồ mà mua, hoặc muốn kiểu nào hợp với ý mình thì đặt cho tiệm đóng. Tối ngày khách hàng vô ra không hết, bà chủ phải giúp với ông chủ mà tiếp khách. Bởi vậy cả vợ chồng đều phải mặc y phục đàng hoàng cho ra mặt chủ nhân của cuộc công thương lớn, chứ không phải bận đồ mát sập xệ như hồi trước nữa. Chót mấy năm thời cuộc lộn xộn, binh đội Nhật choáng hết mấy trường trung học lớn ngoài Sài Gòn, rồi kế binh đội Pháp tiến chiếm lại nữa. Vợ chồng Thái không muốn để sự học hỏi của con phải gián đoạn, nên đem cho học đỡ tại trường tư thục ngoài Tân Định. Lúc nào êm thì đi học, bữa nào lộn xộn thì ở nhà. Đến nửa năm 1946, trường trung học Trương Vĩnh Ký với trường nữ học Gia Long mới mở dạy lại. Thái liền xin cho Đào với Lý vào trường Gia Long học lớp 3, đặng năm sau dự thi bằng trung học đệ nhất cấp. Còn Tàu 13 tuổi, có bằng tiểu học rồi, thì xin vào trường Trương Vĩnh Ký học tiếp. Đã hơn 2 năm rồi, thấy con đi học mà đi xe kéo thường, về trễ, và đi sớm mệt nhọc, nên ông bà chủ tiệm Thái Hòa đã có mua một chiếc xe hơi 4 chỗ ngồi để đưa rước con cho mau. Năm nay, Đào với Lý lên lớp cao, bài vở nhiều, về nhà phải làm bài, học bài, hai chị em học giỏi, thường xuyên được thầy khen, nên ráng sức mà giữ cho được ưu hạng trong lớp hoài, không chịu để cho chị em bạn qua mặt. Cha mẹ thấy con gắng sức cần học thì vui. Ông nghĩ con học lớp cao cần có chỗ thanh tịnh an ổn mà học mới tiện, chứ ở tiệm buôn bán rần rộ quá, không thể khỏe chí định thần được. Lại bây giờ, cả ba con đều học ngoài Sài Gòn hết, nên cần phải có một cái nhà để ba con ở mà học cho yên và cho gần trường. Bà chủ để ý về việc đó đã lâu, nghe ông tính mua nhà ngoài Sài Gòn thì bà đốc thêm vô nữa. May mà lúc ấy, người ta rao bán một tòa nhà chợt theo kiểu biệt thự có đất, có đèn nước, có nhà xe lại đường Testa, bây giờ gọi là đường Trần Quý Cáp, gần ngã tư đường Phan Đinh, bây giờ gọi là đường Bà huyện Thanh Quan. Một buổi chiều vắng khách, ông bà chủ tiệm Thái Hòa lên xe đi rước con rồi nhân dịp ấy về ghé xem cái nhà rao bán đó. Nhà tuy cũ, song còn chắc. Nếu sửa chút đỉnh thì ở được. Đất thì rộng, trước có sân lớn, hai bên dưới phía sau có sảnh cây cao che tàn mát mẻ. Chung quanh miếng đất lại có xây tường làm rào phân biệt, nên cuộc ở có vẻ êm ấm, khỏi chung chạ với ai hết. Xem rồi, ông bà chủ với ba con đều ưng ý lắm. Nhưng ông chủ dục dặc, ông chê kiểu nhà xưa mà định giá tới 150.000 thì mắc quá. Thiệt hồi đó mà bán giá như vậy thì mắc. Bà chủ muốn quá, mà mấy con cũng đốc mua. Bà nói được miếng đất lớn giàu mắc cũng chút đỉnh, sau còn có chỗ cất thêm, hoặc muốn bán lại cũng không lỗ mà sợ. Vì vợ con đều muốn mua, ông chủ phải chiều lòng. Ông tiếp xúc với người bán hai đàn thương thuyết hơn một tuần lễ. Chủ nhà giúp giá chót là 125.000, không thể bớt được nữa. Ông chủ tiệm Thái Hòa nghĩ giá đó thì vừa nên chịu mua. Hai đàn dắt nhau lên phòng chứng khế, giao bằng khoán cậy lập giấy tờ mua bán. Ký tên xong rồi, chủ mua trồng đủ số bạc, chủ bán dọn đồ đạc chở đi. Ông chủ tiệm kêu thợ hồ mướn dậm sửa mấy chỗ hư và sơn phết trong ngoài cho sạch sẽ. Ông cũng mướn vài công nhân phát cỏ, xây bồn bông giữa sân. Trồng thêm cây trái theo mấy khoảng đất trống, còn đồ đạc để dọn trong nhà mới thì ông biên theo thức tấp Định kiểu cho thợ trong trại Thái Hòa đóng toàn đồ mới hết, lại đóng bằng danh mộc. Vì đồ cũ dùng thuở nay, cây không tốt, mà kiểu cũng lỗi thời, nên ông tính để luôn trong tiệm coi có ai muốn thì bán lại cho người ta dùng. Nhà của chủ tiệm Thái Hòa thì phải dọn bàn giường ghế theo kiểu tối tân để quảng cáo mà kiếm khách hàng thêm nữa. Ông cũng mướn thợ chạm khắc một tấm bảng đồng để gắn trụ cửa rào, đề chữ biệt thự Thái Hòa cho người quen dễ kiếm nhà. Từ đó, mỗi buổi sớm mơi xe đưa ba trẻ đi học thì bà chủ đi theo, bà ghé nhà mới trước đặng thăm trường công cuộc sửa nhà và dọn vườn. Xe đưa trẻ em vô trường rồi trở lại, có bữa bà về liền, có bữa bà chờ sóc nhỏ học mãn giờ rồi bà rước luôn về. Buổi chiều thường ít khách, ông để bà thế coi tiệm cho ông đi. Vợ chồng thay phiên với nhau ân cần coi cho người ta dọn dẹp sửa soạn gần một tháng, mọi việc mới xong xuôi hết, bàn đóng cũng đủ rồi.
Bà mướn thêm một chị bếp nữa, đặng chị nấu ăn cho nhà ngoài Sài Gòn, để cô Thành quét dọn trong nhà và săn sóc ba đứa nhỏ. Còn ông đã có cậy một ông giáo viên hưu trí tên Hiệp. Quá giờ, con đã có gia thất hết, phụ giúp công việc trong tiệm cho ông. Ông giáo quay biên chép sổ sách, lúc nào chủ tiệm vắng mặt thì ông thay thế, bán đồ và thâu tiền. Đêm nào ông chủ có về Sài Gòn thì ông giáo qua tiệm. Ông giáo lớn tuổi, giúp việc mấy tháng nay, ông bà chủ tiệm thấy người ôn hòa, chín chắn, kỹ lưỡng, đàng hoàng, đáng tín nhiệm, nên không nghi ngại chi hết, cũng như tín nhiệm ông thợ hai ở dưới trại cây. Vợ chồng ông chủ tiệm lại lăng ông thượng, van vái xin xăm, đã yêu cầu ông chỉ ngày lành tháng tốt mà dọn về nhà mới. Xăm cho biết ngày hạp rồi ông bà mới đặt một con heo quay cho ông cúng đất đai. Cúng xong rồi chở, heo quay, bánh hỏi, đem về tiệm, đãi hết, mấy thợ ăn nhậu một bữa. Ông dậy chở bàn ghế tủ giường đem hết ra, ông đứng sắp đặt chỉ chỗ cho người ta để. Bà với cô Thành thì tom góp áo quần mùng bền cùng đồ lặt vặt, cần dùng hàng ngày mà chở đi. Bà không quên cái rương của cô Lý hồi trước. Bà chở riêng một xe với bà, cùng tiền bạc và đồ nữ trang. Chị bếp mới thì chở dĩa chén, chảo son, một mớ ra đó, rồi qua thứ gì sẽ mua thêm, vì phải để lại trong tiệm đủ đồ cho chị bếp cũ nấu nướng cho ông chủ, ông giáo, cùng mấy người gia dịch ăn. Có lẽ chủ nhật, bà chủ với mấy cô cậu vô chơi rồi ở ăn cơm nữa. Ban đầu vợ chồng chủ tiệm Thái Hòa phải ăn cơm rồi tối phải ngủ nhà mới với ba con, vợ chồng con cái đều vui mừng phỉ chí. Nhưng bữa sau ông chủ về sớm, ông bị chauffeur đưa ông vô tiệm, rồi trở về sẽ đưa mấy em đi học. Bà chủ kêu chị bếp đưa tiền cho chị đi chợ, rồi bà thay đồ, đợi xe mấy đứa em đi học rồi, bà mới trở lên xe vô tiệm nữa. Dặn có Thành ở nhà qua nhà, chừng gần tan học bà rủ ông về ăn cơm. Ông nói để ông ở trong tiệm ăn cơm với ông giáo và ông thợ hai cho vui. Ông biểu bà về lo nuôi ba con ăn học, để ông lo cuộc công nghệ. Từ đó về sau, bà về thăm tiệm thường, còn ông thì năm ba bữa ông mới ra thăm vợ con một lần. Mà có ra thường ra ban đêm ở nói chuyện chơi, chừng ngủ thì ông về ngủ chứ không bỏ tiệm. Cứ mỗi buổi chiều chủ nhật ông mới về đặng chở vợ con đi chơi, rồi ăn cơm và ngủ ngoài Sài Gòn mà thôi. Mấy cô cậu hiểu ý cha như vậy, thì sớm mơi chủ nhật nào cũng vô tiệm thăm cha, rồi rước cha về nhà ăn cơm cho vui. Một bữa đứng ngồi ăn cơm với vợ con, ông chủ khen cái nhà lầu của ai ở một bên đây đẹp và lớn quá, lại cất trên một miếng đất rộng bằng hai miếng đất bên này. Ông hỏi biết nhà cửa của ai không? Bà chủ nói, ở mấy tuần nay em ra vô thì thấy cửa ngõ bên đó đóng hoài à, không có thấy chủ nhà đi đâu á, mà cũng không có thấy khách nào tới. Em không hiểu nhà của ai mà ngày đêm im lìm, ban ngày mở cửa, ban đêm đốt đèn mà không thấy dạng ai hết á. Cậu Tòng nói,
có một anh lớn tuổi hơn con, học một trường với con, xong học trên con tới ba lớp, ảnh mặc áo có gắn một cái miếng nỉ đen trên ngực, chắc ảnh có tang chế. Ảnh đi học, ảnh cưỡi chiếc xe máy, Có bữa con thấy ảnh ở trong nhà đó mở cửa ra đi học. Vì học khác lớp con không quen nên không có biết ảnh tên gì.
Cô Thành đứng coi ăn, cô tiếp, bên nhà lầu đó có bồi bếp đủ hết à. Bồi bếp bà cũng hay mở cửa rào đi chợ hoặc mua đồ. Em thấy trong gara có để một chiếc xe hơi, nhưng hôm nay em chưa có thấy xe đi đâu. Mới vài bữa trước đây, mấy cô đi học, bà đi vô tiệm, em ở nhà ra ngồi cửa đứng chơi. Tình cờ thấy bên nhà lầu đó, có một chị đàn bà, chắc là chị bếp nấu ăn, hoặc ở dọn phòng chỉ mở cửa đi ra. Chừng đi ngang qua cửa nhà mình, chị đứng lại, chỉ mà hỏi ai mua dọn về đây. Em nói ông bà chủ tiệm thái quà trong bà chịu, rồi em cũng hỏi lại cho biết coi nhà lầu đó là nhà của ai. Chị nói nhà của quan lớn ở với cậu con trai còn đi học. Chị nói mấy lời đó rồi chị đi. Em không hiểu con bà lớn nào, mà chị hồi sớm mơ này tình cờ thấy trên lầu á, có một bà bận áo đen đứng cửa sổ mà ngó xuống giường, chắc bà lớn đó, để thủng thẳng có dịp em sẽ hỏi coi bà lớn nào đó.
Bà chủ nói,
nếu có gặp chị đó nữa thì hỏi thử coi, hỏi cho biết á, đặng tôi qua thăm mà làm quen. Ở khít một bên nhau mà không có quen coi cũng kỳ, lại mình là nhà công thương, phải rộng giao thiệp đặng kiếm mối hàng.
Phải gặp người ta ở ngoài đường hay là chỗ nào đó em làm quen trước, rồi sẽ qua thăm sau. Cho chưa biết mặt, chưa có biết tên mà em đến thăm ngang. Vì người ta không có chịu tiếp, thì hổ thẹn cho em quá. Thăm như vậy sao được? Em phải dè dặt. Mấy bà lớn cũng có phải dễ đâu ạ.
Hổ vậy chứ sao? Em dọ. Qua nếu mà người vui vẻ tử tế, ưa tiếp khách thì em mới thăm. Chứ còn mà nếu người mà kiêu hãnh thì em tới làm chi? Họ giàu sang mặt họ chứ.
Trước lạ sao quen. Còn một tuần nữa thì tới ngày thi trung học đệ nhất cấp. Học sinh nam nữ ở trường nào cũng ráng học, ôn cho nhuần, đặng tranh giật giải với chúng bạn. Chương trình giáo huấn bày mở mấy hội từng cấp bậc nghĩ vậy không phải là việc vô ích. Phải thi đành gạt bỏ bớt mấy trò biến nhát mượn chức đi học đặng phá tiền của cha mẹ. Mà nhất là phải thi đặng thúc giục thiếu niên nam nữ, ráng sức chuyên cần, và khi thi đậu rồi thì đắc chí hân hoan, lên cấp trên tiếp tục mà học tiếp. Có đào học giỏi hơn hết trong lớp, trót một năm nay, thầy thi mỗi môn học trong lớp chỉ có toán thì cô đứng hạng gì mà thôi, chứ còn mấy môn khác thì cô giật giải nhất hết. Cô Lý vì tánh chậm chạp nên cô học thua cô Đào. Tuy vậy mà cô giỏi toán hơn, và trong lớp cô cũng đứng hạng ba hạng tư chứ không phải dở tệ. Mấy cô giáo sư trong trường ai cũng kể, chắc kỳ này hai chị em Đào với Lý đậu dễ như chơi. Mặc dầu sức học không thua ai. Mấy tuần nay Đào với Lý đêm nào cũng thức học đến 11 hoặc 12 giờ, rồi tới 5 giờ khuya kêu nhau thức dậy học nữa. Hai cô mắc học nên không vô tiệm, mà chủ nhật cũng ở nhà học với nhau, chứ không chịu đi chơi. Vợ chồng Thái với Hòa thấy con lo lắng quá, hai ông bà cũng không yên lòng. Ông có về thăm, thì ông chơi một lát rồi ông đi, sợ ở lâu làm rộn con mất giờ học không được. Còn bà lãnh phần chăm non, dưỡng nuôi dạy dỗ con, nhất là bà nhớ cái nhiệm vụ người ta ký thác. Người ta yêu cầu nuôi Lý, phải thương yêu dạy dỗ, đặng ngày sau lớn khôn, Lý khỏi bần hàn vất vả. Bởi vậy, bà càng lo nhiều hơn ông nữa. Mà lo làm sao cho được, bà cũng như ông. Bà biết chữ Việt, đọc được, viết được vậy thôi, chứ có học hành gì đâu mà giúp cho hai con. Bà bối rối không biết làm sao, bà sợ con thi rớt quá, nên bà cùng thế phải chạy vô lăng ông thượng trong bà chịu, khấn vái cầu xin ông giúp cho hai trẻ thi cho đậu, bà sẽ cúng heo quay mà trả lễ. Còn hai bữa nữa thì tới thi. Lúc mẹ với ba con ngồi ăn cơm tối, cậu Tòng nói với mẹ.
Con quen với anh ở nhà lầu một bên đây rồi má ơi. Anh tên Khánh, kỳ thi trung học đệ nhất cấp này anh cũng thi như chị hai, chị ba.
Bà qua cười và hỏi Tòng. Con làm sao quen được?
Buổi chiều nay đến giờ chơi, con đương đứng chơi trước lớp của con á. Ảnh nó đi ngang qua với hai người bạn cũng lớn như ảnh. Ảnh thấy con, ảnh đứng lại hỏi con phải ba má mua cái nhà ở đường Tata giữa bên nhà ảnh, rồi dọn về ở mấy tháng nay đó hay không? Con nói phải. Ảnh nói ảnh thấy con mỗi bữa đi học với hai chị, đi chung xe hơi với hai cô gái, phải hai cô đó là chị của con hay không? Con nói phải. Ảnh nói hai chị con học trường nào? Con nói học trường nữ trung học. Ảnh hỏi kỳ thi đệ nhất cấp này hai chị có dự thi hay không? Con nói
có.
Ảnh nói nếu vậy thì thi chung với ảnh.
Cô Đào nghe nói người đó sẽ thi chung với cô thì cô lo nên cô hỏi:
anh đó ảnh học giỏi hay không em?
Ảnh học trên lớp 3, em biết đâu được.
Anh đó anh bao lớn vậy?
Tuổi có hai chị vậy đó.
Ảnh có xưng tên của ảnh với em hay sao mà em biết ảnh tên là Khánh?
Không, ảnh cứ đứng nói chuyện với em. Hai bạn ảnh kêu tên ảnh là rủ đi qua phía bên kia chơi nên em mới biết tên Khánh. Mà ảnh có hỏi em tên gì, hỏi luôn tên hai chị nữa.
Vậy em có nói hay không?
Có chứ, mình có tội gì mà sợ nên giấu tên. Ảnh cũng hỏi ba má làm việc gì ở đâu. Em nói có tiệm bán bàn ghế hiệu Thái Hòa ở giữa đường Cầu Bông vô Bà Chiểu. Ảnh nói chủ nhật ảnh hay đi chơi dòng Bà Chiểu, Phú Nhuận, Tân Định. Ảnh có ngó tới tiệm của mình. Ảnh lại nói thi rồi kế bãi trường á, nếu ảnh thi đậu rồi á, ảnh khỏe chí là ảnh sẽ rủ em đi chơi với ảnh. Nhà ảnh có xe hơi đó, nhưng má ảnh có tang nên không đi chơi. Còn ảnh đi học, ảnh đi xe gắn máy cho nó gọn, bởi vậy không có mướn shopper. Hễ đi đậu rồi, ảnh sẽ xin má ảnh mướn shopper cho ảnh đi chơi. Nói chuyện tới đó thì mãn giờ chơi nên phải rã ra sắp hàng vô lớp học lại.
Bà Hòa hỏi Tòng: cậu Khánh đó nói chuyện với con, bộ cậu có vui vẻ không con?
Dạ thưa vui, ảnh học trên con mà coi bộ ảnh không có làm phách như một hai anh khác.
Con còn nhỏ mà họ phách nổi gì?
Ý má đừng có nói. Đi học của một hai anh lớn tới mình nhỏ họ anh hiếp thất kinh.
Biết mấy đứa như vậy thì đừng có thèm gần nó.
Con chơi với mấy bạn trong lớp con mà bạn nào hiền lành tử tế con mới chơi. Con tránh hết mấy bạn hỗn hoặc liếng sáo.
Đào với Lý ăn cơm rồi, rút vô phòng riêng mà học, để mẹ nói chuyện với Tòng. Mà Tòng ra vô chơi với mẹ chút đỉnh, rồi cũng bắt đi làm bài, bỏ mẹ nằm một mình trên đi văn, mà tưởng nhớ việc hai đứa con gái sắp đi thi, lại thi chung với nhiều học sinh trong trường, nhất là học sinh trai nhiều quá, không biết con mình là gái, chúng nó có theo kịp người ta hay không. Chiều chủ nhật, ông chủ tiệm về ăn cơm với vợ con, có ý xem coi Đào với Lý có sắp đặt, sẵn sàng, đặng sáng mai đi thi hay không. Ông thấy hai con đều bình tĩnh, vui vẻ như thường, bộ hăng hái, trông thì phức cho rồi, không có sợ chi hết, thì ông vẫn bụng. Nghe Đào với Lý nói từ sớm mơ tới giờ, cứ chơi cho khỏe trí, không cần học nữa. Ăn cơm rồi, ông mới biểu shopper đem xe ra, đặng ông với vợ con đi chơi một vòng cho mát, rồi về ngủ sớm cho hai trẻ khỏe khoắn. Sáng mai vào trường thi, chỉ bình tĩnh làm bài cho trúng và cho hay. Ban đầu ông dạy chạy qua khách hội xuống cầu Tân Thuận, dòng theo lăng tô trở về cột cờ Thủ Ngữ, rồi dò mé sông mà vô giường Bách Thú, băng qua cầu Thị Nghè. Ông dạy chậm chậm đặng hứng gió, chừng xe tới cái chòi của vợ chồng ông ở Hỏng Hút ngày trước, thì ông xúc động nên một tay vỗ vai bà, một tay chỉ cho bà thấy. Bà gạt đầu và cười, chừng tới ngã ba quẹo ra Bà Chiểu, ông cũng chỉ chỗ ông gặp cái rương, chứ không nói một tiếng. Nhưng bà hiểu, nên bà cũng cười. Trên xe có một mình Tòng vô sự, nên hay nói chuyện, chứ Đào với Lý, vì bận trí về việc thi cử, bởi vậy hai nàng ừ hử với em vậy thôi. Chừng xe ra tới Bà Chiểu, ông, bà chủ biểu chạy lại tiệm,
ngừng cho ông xuống. Ông dặn bà sáng mai biếu tông á, kêu xe kéo mà đi học, để xe hơi cho Đạo với Lý đi thi. Ông lại dặn anh sắp phơ chiều rước Đạo với Lý về nhà rồi thì đem xe vô rước ông ra ăn cơm tối, đặng ông hỏi thăm qua hai trẻ làm bài như thế nào. Ông dặn dò đủ hết. Ông chúc cho Đào với Lý gặp may mắn luôn luôn, rồi biểu thôi về nghỉ sớm, đặng sáng mai dậy cho khỏe mà đi thi. Trí cứ lo việc hai con thi, đêm đó bà chủ thao thức hoài, ngủ không thẳng giấc. Mới 4:30 mà bà đã thức dậy, muốn để em cho con ngủ. Bà mở cửa nhẹ nhẹ xuống kêu chị bếp với cô Thành. Bà đưa tiền cho chị bếp và dặn chị chừng 5:00 đi xe kéo xuống chợ Bến Thành mua bánh mì thịt về dọn cho trẻ ăn lót lòng sớm. Bà biếu cô Thành chừng mua đồ ăn về thì cô nấu nước sôi cho sẵn, đặng làm cà phê sữa cho trẻ uống. Đồng hồ gõ 5:00, Lý nghe nên cô lắc kêu chị dậy sửa soạn cho sẵn, đặt đi tới trường thi sớm cho khỏi lụp chụp.
Hai cô rửa mặt bới đầu, bà chủ vô phòng biểu mở tủ lấy quần áo mới may đó bận đi thi coi mới được. Cô Đào cười lớn mà nói.
Đi thi mà bận đồ tốt chân diện làm gì má? Rủi có rớt họ cười chết, để hai con bận áo thường mà sạch sẽ cũng như đi học vậy thôi.
Cô Lý cũng đồng ý với chị, rồi hai chị em soạn hai quần hàng trắng với hai áo tím than, đã có bận đi học nhiều lần rồi. Bà chủ nói cô Đào nước da không được trắng, bận áo tím qua tới hù. Đào nói đi thi lo làm bài cho trúng, chứ lo chi gương mặt tối hay sáng. Tuy nói vậy, song hai cô đổi mà mặc hàng đen, cho ra dáng nhu mị, khỏi sợ ai khen chê chi hết. Hai cô đeo đồng hồ tay với bông tai hột xoàn nhỏ, cũng như đi học mấy năm đó, chứ không đeo nữ trang nào khác. Bà chủ nghe chị bếp đi chợ về, bà có phòng kêu cầu tòng thức dậy đặng ăn lót lòng với hai chị, rồi bà cũng sửa soạn thay đồ đặng đưa hai con đi. Trời vừa mới sáng, Đào với Lý sửa soạn xong rồi mới cầm viết với giấy trắng và giấy chậm đi ra. Bà chủ đứng nhắm nhí hai con, tuy Đào nước da không được trắng, nhưng tươi cười hanh hạnh. Còn Lý nước da trắng trẻo là yếu điệu, hai trẻ không giống nhau, song mặc y phục như nhau, có lẽ người ta biết là chị em. Lại mỗi trẻ có một vẻ đẹp riêng, nên người ta khó đón ai hơn ai kém được. Bà Christopher biểu sửa soạn xe cho sẵn, phát tiền chợ cho chị bếp, đưa tiền cho Tòng bỏ túi, đặng lát nữa kêu xe mà đi học, rồi bà ngồi lại ăn uống với hai con. Vì đúng 7:30 thì bắt đầu thi, nên quá 6:30, Đào với Lý thôi thúc mẹ đi trước cho khỏi trễ. Cậu Tòng với cô Thành đưa ra xe vui vẻ, chúc Đào và Lý làm bài trúng, rồi xe rút chạy. Đến trước trường thi thì thấy cử cử nam nữ, đã tề tụng được vài trăm rồi, đứng lóng nhóng chờ giờ mở cửa mà vô. Bà chủ với hai cô xuống xe, Đào với Lý thấy có mấy bạn gái học một lớp đã tới, nên chào mừng và nói chuyện. Cử tử tiếp tục tới hoài, càng phúc càng thêm đông. Đúng 7:00 người ta mở cửa cho cử tử vô sân. Đào với Lý dặn anh chauffeur trước 11:00 thì đem xe hơi lại trực rước. Hai cô khuyên mẹ về nghỉ rồi theo chúng bạn mà vô trường. Bà chủ thấy có hơn 10 người đưa con đi thi, họ còn đứng lóng nhóng ngoài đường. Bà không chịu về liền, đứng trong mắt ngó chừng vô sân mà kiếm hai đứa con mình. Đến gần 7:30 cử tử vô phòng thi, ngoài sân trống trơn bà mới chịu lên xe. Nhưng bà nghĩ về nhà nằm một mình, buồn lo khó chịu, bà mới biểu chauffeur đi luôn vô tiệm đặng có nhiều người nói chuyện cho khuây lãng. Gần 10:30, bà chủ sửa soạn đi rước con, ông chủ đã dặn xe chiều sẽ vô rước ông, nhưng thấy trưa rồi, hết khách, lại muốn biết gấp coi thi bữa đầu hai con làm bài khá hay không. Bởi vậy ông dặn ông giá qua tiệm, và đừng chờ ông về ăn cơm, rồi ông lên xe, đi với vợ. Xe đậu trước trường thi, chờ đến 11:30 cử tử mới ra. Vợ chồng ông chủ xuống xe rước con, Thấy hai trẻ ra cửa mà mặt mày hớn hở tươi cười, thì có ý mừng. Chừng nghe hai con đều nói làm bài luận pháp văn được lắm, thì hai ông bà vui vẻ, hỏi con lên xe về nghỉ, cho khỏe, đặng buổi chiều mà thi nữa. Bữa cơm trưa vui vẻ vô cùng, Đào với Lý bớt lo nên nói chuyện om sòm. Lý thường dè dặt lắm, mà bữa nay cô cũng hay nói như Đào. Tòng lại chen vô mà hỏi thăm cách thi và bài thi, làm cho trong nhà có vẻ náo nhiệt. Cha mẹ ngồi nghe mấy con nói tí lia với nhau thì đắc ý nên chúng chiếm cười hoài. Ăn cơm rồi, ông chủ nói để cho con nghỉ. Ông điệu xô phơ đưa giùm ông về bà Chiểu, rồi chiều sẽ trở vô rước ông nữa. Buổi chiều bà chủ cũng đưa Đào với Lý xuống trường thi, nhưng trong bụng bớt lo nên con vô sân rồi trở về nhà, nằm nghỉ đợi 5 giờ bà mới đi rước. Chừng hai con ra cửa, nghe hai con khoe làm bài được hết, bà thêm mừng nên biểu xô phơ đi luôn vô tiệm cho ông hay. Ông vui mừng theo xe về nhà ăn cơm, chơi với vợ con, rồi đêm đó ngủ tới sáng mới vô tiệm. Mấy bữa sau, bà chủ cũng ân cần đưa rước hai con luôn luôn, thi đến trưa thứ tư mới xong hết các bài viết. Bây giờ ban giám khảo lo chấm bài thi, ai cũng nói chiều thứ năm, chấm bài xong rồi mới biết ai đậu ai rớt. Đào với Lý làm bài được hết, chắc ý không thể rớt, nên lo học bài vở cũ lại chuẩn bị cho nhuần, đặng thi hạch miệng. Ông chủ muốn để cho con yên ổn mà học, nên ông không về nữa. Đào với Lý cứ ở trong phòng, khép cửa mà học. Tuy làm bài được hết, xong hai cô nóng nảy, muốn biết mau quay đậu rớt thế nào. Chiều thứ năm mới 3 giờ, mà hai cô thay đồ tính xuống trường thi, coi đã dán bảng xướng danh hay chưa. Có mấy chục cử tự cũng đi thăm chừng như vậy, nhưng không thấy bảng, lại nghe ban giám khảo còn đương sửa bài. Ai nấy đều thất vọng trở về hết. Gần 6 giờ Đào với Lý đi nữa, chuyến này Tòng với bà chủ đi theo, nhưng cũng chưa thấy gì hết. Ông chủ cũng không yên lòng nên tối bữa đó, ông kêu xe kéo về nhà hỏi thăm. Nghe, nói chưa xứng danh, ông ở chơi một lát rồi ông trở vô tiệm. Sáng thứ sáu, bà chủ đi với hai con nữa. Tới trường thấy cử tử lao nhau rất đông, mấy mẹ con xuống xe mà coi. Chị em bạn của Đào và Lý lại mà nói mới có một ông giám khảo ra cửa cho hay, lối 8 giờ sẽ có dán giấy, biên tên mấy trò đậu bài viết, rồi bắt đầu kêu vô hạch miệng liền. Đào với Lý cười trong thâm tâm thì chắc đậu, muốn hạch miệng phức cho rồi, nhưng ngoài miệng lại nói với em.
Dán giấy riết đặng coi, nhưng không có tên á thì đi chơi. Để lâu mình ngóng trông hoài, mệt trí quá đi thôi.